sư thiện hộ công đương chương đã làm chân chánh đương tư thông và phúc lãnh cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo huân liệt hồng còn nói những lời chân chánh và phúc lãnh cao thượng hiểu phần bằng sinh thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiện và phúc lãnh cao thượng bố thế hành đúng pháp chương minh làm nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là phúc lãnh cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là phúc lãnh cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lãnh cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lãnh cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lãnh cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lãnh cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lãnh cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao thọt mỗi ngày và Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Kassapa Tara 12, đắc đạo nhờ làm theo lời mẹ sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 7 tháng 8 2010, Kassapa Tera 12 đắc đạo nhờ làm theo lời mẹ. Đừng bao giờ nghĩ rằng tình thương của bà mẹ không có chỗ đứng trong đạo giải thoát. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là một ở trong những thứ tình cảm mà mang nhiều cái lục cảnh nhất, quý vị cũng có, mà giải thoát cũng có, rất là tế nhị nhẹ nhàng và rất là mạnh mẽ, thì chúng ta phải nói rằng đó là tình cảm của bà mẹ đối với con. Tình cảm mẹ đối với con thì chúng ta nghe bình thường, đó như là một sợi dây thiên đi vô hình ràng buộc, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp chúng ta đã đọc trước đây, một bà mẹ không phải giúp này một chút trước đã từng nhắc nhở tôn giả Sa Núi khi mà tôn giả thầy tu tập giải đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện khác, người con đi tu mà bà mẹ dặn theo một lời và người con nhớ lời đó, suy gẫm lời đó mà chứng được đạo quả. Chúng tôi mời quý vị nghe chánh kinh của câu chuyện này, sau đó là pháp thoại gửi đến đại chúng của đại đức Pháp Tịnh. Xin mời đại đức Sáng Khơi.
Câu chuyện trong ngày 7 tháng 8 2010, Kassapa Tera 12 đắc đạo nhờ làm theo lời mẹ. Đừng bao giờ nghĩ rằng tình thương của bà mẹ không có chỗ đứng trong đạo giải thoát. Thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một bà la môn thuộc Tây Bắc, và được đặt tên là Kassapa. Cha Ngài mất khi Ngài còn nhỏ, mẹ Ngài nuôi Ngài lớn lên. Một ngày kia, Ngài nghe Đức Phật giảng ở Jetavana. Ngay lúc ấy, nhờ nghiệp duyên thuần thục, Ngài chứng được sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. Khi Đức Phật an cư làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn được đi theo Thế Tôn. Trước hết, Ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép đi với lời khuyên dạy như sau: hãy đi tại chỗ nào khất thực nhận dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi, tại những chỗ này Ngài con hãy đi, chớ khiến cho đời con sầu muộn bị va chạm. Ngài suy nghĩ, mẹ ta muốn ta đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, như vậy đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buồn phiền. Rồi Ngài cố gắng triển khai thiền quán chứng đắc quả A-la-hán, vì rằng lời khuyên của mẹ giúp Ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên Ngài nói lại bài kệ ấy. Trưởng lão Tăng Kệ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong lâm. Nhà kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua một cái vị A La Hán đệ tử của Đức Phật là vị Kassapa. Ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã được nghe vị MC Vinh Vách Sankhali đã đọc qua cái phần câu chuyện. Câu chuyện được kể là như là Ngài Kassapa được sanh ở tại phía tây bắc của một vùng, và cha của Ngài thì mất sớm, và do vậy thì Ngài được cái sự giáo dục hay là được cái sự dạy dỗ của người mẹ. Và một hôm thì Ngài được có cái duyên lành đến để diện kiến Đức Thế Tôn, rồi được thính pháp của Đức Thế Tôn và được chứng quả Tu Đà Quần, là một cái quả vị đầu tiên ở trong bốn cái tầng thánh. Và sau đó thì Ngài Kassapa Ngài cũng xin mẹ được xuất gia, và lần được thì người mẹ cũng đồng ý cho phép Ngài xuất gia. Khi mà Ngài xuất gia như vậy thì người mẹ có những cái câu dặn dò, là chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện này được ghi rõ là Ngài được người mẹ dặn dò về những cái đường đi nước bước. Ở trong cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là: hãy đi tại chỗ nào khất thực nhận dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi, tại những chỗ như vậy, này con hãy đi, chớ khiến cho đời con sâu muộn bị gia chạm. Khi mà người mẹ nhắc nhở như vậy đó thì Ngài Kassapa cũng ghi nhận được cái lời dạy, cũng như là nhớ được cái lời dạy của người mẹ nhắc nhở như vậy. Và sau lâu đó thì Ngài đã tìm một cái nơi thích hợp, và nỗ lực tu hành, triển khai thiền quán, thì chẳng bao lâu thì Ngài chứng được quả vị A-la-hán. Đó là cái câu chuyện. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy được cái ý nghĩa là gì, ở cái chỗ là trong cái mối quan hệ giữa thầy và trò, hay đặc biệt là cái mối quan hệ mà chúng ta thấy hết sức là thiêng liêng, đó là quan hệ giữa tình mẫu tử, cha và con, mẹ và con, đặc biệt là người phụ nữ. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái mối quan tâm mà người mẹ, chúng ta thấy rằng là cái khi người mẹ đó thì quan tâm cho những cái việc mà cho con á, về cái việc ăn ở, rồi cái việc sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy nó hết sức là bình thường, nhưng mà nó thật sự là thiêng liêng. Nhiều khi trong những cái sự quan tâm đó, những cái lời động viên khích lệ đó đã tạo nên một cái động cơ để cho một cái người con có thể cố gắng, nỗ lực, thành tựu ở, tức là thành công trong cái công việc, trong cái đời sống của mình, trong đời sống thế tục. Nhưng cũng chính cái lời khuyên đó cũng đã tạo nên cái đời sống cho một cái vị xuất gia, từ gắn được, gắn ghi nhớ được những cái lời của người mẹ mà mình nghĩ là ở trong cái tình thương đó. Nhiều khi chúng ta biết rằng, biết là trong cái mối tình, cái tình thương giữa mẹ và con á, thì nó là cũng là cái ái, nhưng mà cái tình thương đó nó phải nói là thiêng liêng. Nhiều khi mình thấy là ở trong đời sống hàng ngày đó thì nhiều khi rồi những cái điều mà mình cần làm, hay là những cái điều mà được nhắc nhở từ ở cha mẹ mình, rồi mình cũng có thể gắn mà làm. Nhiều khi rồi quý vị thấy rằng ví dụ như mình xuất gia như thế này nè, thì thân nhân của mình trước tiên cũng chưa biết đạo, nhưng mà giờ cái tình thân của mình, đó là nhờ tình cốt nhục họ sẽ tới lui với mình, rồi từ cái sự tu học của mình tạo nên cái sự cảm hóa đó mà thân nhân mình có thể quy ngưỡng ở trong chánh pháp. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là hết sức thiết thực, cũng như là hết sức ở trong đời sống hiện tại nó thường diễn ra, có những cái hoàn cảnh như vậy. Thì cái việc mà quan tâm của bà mẹ của Ngài Kassapa đó, là cái qua cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng là bà nhắc nhở con hãy đi, nên đi chỗ nào khất thực á, thì nó được dễ dàng thuận lợi, chỗ nào mà sống không có bị xâm hại, tức là mình đến nơi chỗ nào mà không có bị người khác xâm hại về cơ thể của mình, phải làm cho mình bị khổ sở, hoặc là mình sống ở nơi chỗ nào để cho tâm của mình được thư thản, không bị sầu muộn. Thì ba cái mối, những cái mối quan tâm thì nổi nhiều, nhưng mà cái việc dựa vào trong cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng là bà quan tâm ở trên cái đời sống của con là về mặt, về ăn, về ở, và cái đời sống làm sao cho cái tâm lý có thể phát triển được, đó là làm sao mà có thể hiểu được và tu. Như vậy thì khi chúng ta đọc qua cái ngày Kassapa thì trong kinh thì có lẽ là ngày Kassapa đó có nhiều vị, có nhiều tên Kassapa. Kassapa đó có nghĩa là có thể là một dòng tộc hay là một cái họ, mà chúng theo chúng tôi nhớ được á, là Kassapa tới có năm sáu vị lần. Thí dụ như là chúng ta nhớ ba anh em Kassapa, Waya Kassapa, hay là Uruguela Kassapa, hay là Nadi Kassapa. Đó là ba cái vị, ba anh em mà tu theo đạo thần lửa đó, thần lửa đó, thờ thần lửa đó, rồi gặp Đức Phật, thì sau đó quy ngưỡng Đức Phật. Một vị thì có 200 đệ tử, một vị có 300 đệ tử, và cái vị lớn nhất là có 500 đệ tử. Như vậy thì cả hai, ba anh em có được 1000 đệ tử là như vậy. Rồi chúng ta cũng có nghe được một cái câu, một vị tên là Ngài Kassapa nữa là Maha Kassapa, là Ngài về đệ, được mệnh danh là đệ nhất về đầu đà, là một vị đệ tử đệ nhất về đầu đà của Đức Phật, là một bậc đại trưởng lão, gọi là Maha Kassapa. Còn một vị Kumara Kassapa, tức là người mẹ khi mà kết hôn rồi mang thai, rồi mang thai mà không biết, rồi sau đó cũng có cái ý tưởng, từ cái ý tưởng đó muốn được xuất gia và được người chồng cho phép xuất gia. Thì khi mà nàng xuất gia như vậy thì nàng xuất gia trong giáo pháp, và trước đó thì nàng đã mang thai rồi, sau đó nàng trở thành một vị tỳ kheo ni, rồi cái thai á, càng ngày càng lớn, rồi cái việc đó được được đến tay Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới cho bà Visakha kiểm tra lại và điều tra lại coi tại nguyên nhân nào mà vị tỳ kheo ni này mang thai, tức là mẹ của Ngài Kumara Kassapa, mới biết ra là bà mang thai trước khi bà gia nhập vào giáo hội Ni Đọ. Đó là cái Ngài Kumara Kassapa. Còn cái vị mà Kumara Kassapa hôm nay đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng không phải là một trong năm sáu vị này, không phải là một trong năm vị này, cũng không phải là vị Waya Kassapa hay Uvara Kassapa hay là Nadi Kassapa, hoặc là Ngài Maha Kassapa, hoặc là Ngài Kumara Kassapa. Như vậy thì Ngài Kassapa, thì cái tên Kassapa có thể là theo chúng tôi nghĩ là một cái dòng họ hay là một dòng tộc. Như vậy thì có, theo chúng tôi được biết là sáu vị tên là Kassapa như vậy. Thì khi chúng ta đọc qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là có hai cái ý chính. Cái ý chính thứ nhất là chúng ta thấy trong cái việc mà quan tâm giáo dục của một người mẹ, và cái sự quan tâm thì thế thường thì chúng ta thấy rằng là đối với một cái tình thương của người mẹ đối với con á, chăm sóc chăm chút cho con từng chút á, từ chén cơm, từ manh áo đời sống, thì chúng ta thấy điều đó hết sức là bình thường. Bởi vì đối với một người mẹ nào trong cái tình thương thiêng liêng ấy, mà dường như là cái tạo hóa đã tạo ra như vậy, mặc dù là nói theo trong Phật giáo đó là cái ái, cũng chính từ cái ái này mà người mẹ cũng có thể là quan tâm đến con, tạo nên cái việc mà người mẹ thương con hoặc là con thương mẹ. Ở trong một cái nghĩa đạo đức nào đó thì cái việc đó rất là đáng trân trọng, đáng quý. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà bà được người con sinh xuất gia như vậy, và sau khi nghe pháp Đức Thế Tôn rồi á, thì ngài Kassapa này á, ngài chứng quả Tu Đà Hoàn sau một cái thời pháp nghe từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi kim ngôn khẩu từ của Đức Thế Tôn thuyết ra, thì cái vị này, vị Kassapa này chứng quả Tu Đà Hoàn. Quả vị Tu Đà Hoàn á là một quả vị đầu tiên trong bốn bậc thánh. Như vậy thì chứng quả vị Tu Đà Hoàn á, thì cái vị này đoạn được ba cái phiền não đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và vị đó không còn chấp thủ ở trong cái bản ngã thân ngũ uẩn này, gọi là không còn chấp thủ, chấp thủ trong cái ái ngã ở trong cái thân ngũ uẩn này. Thứ hai là vị đó không có gìn giữ, hay là không có thực hành theo những cái lời mà gọi là những cái phương pháp tu tập, hay là những cái lối hành trì, cái phương cách hành trì mà nó sai lệch, không đúng với chánh pháp. Và vị này không còn thực hành những cái điều đó nữa, bởi vì vị này đã thấy rõ. Và niềm tin tuyệt đối với bậc Tu Đà Hoàn thì các ngài có tuyệt đối, tức là tin ở nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng một cách tuyệt đối. Đối với một người phàm phu thì cái việc mà tin ở nơi Tam Bảo có lẽ là nó còn thay đổi, do là còn cái phiền não, còn vô minh, còn cái tà kiến, còn cái điều mà chấp sai. Và do vậy có khi thì đời này ta gặp Tam Bảo, ta gặp Tam Bảo rồi ta nhìn, ta nhận Tam Bảo như là một cái đối tượng để chúng ta tôn thờ, tôn kính. Nhưng mà biết đâu trong đời sau chúng ta không được gặp Phật Pháp nữa, vì một cái lý do, cái duyên nghiệp nào đó, cái duyên ác nghiệp nào đó làm cho chúng ta không thể quy ngưỡng Đức Phật. Điều đó đối với một người phàm phu thì có thể có. Nhưng mà đối với một bậc thánh thì các ngài, đặc biệt là bậc thánh Tu Đà Hoàn, từ khi mà đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn, tức là quả vị gọi là nhập lưu, là đi vào trong lòng dòng thánh, đi vào trong, bước chân vào trong dòng thánh, là vị này không còn có một cái sự hoài nghi ở nơi Tam Bảo, và có một cái sự có một cái niềm tin tuyệt đối ở nơi Tam Bảo. Chúng ta có nghe cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú nói đến ông Thiện Giác Cùi đó. Khi mà ông nghe cái bài pháp từ nơi Đức Phật nói, sau đó thì Ma Dương xuất hiện, Ma Dương biến hóa thành Đức Phật, rồi xuất hiện nói rằng những cái lời nói khi nãy ở trong pháp hội như Đức Phật ngài nói, như Lai nói như vậy thì không đúng, bây giờ ngươi hãy bỏ những cái suy nghĩ đó, cũng như là ngươi cũng không nhìn nhận, không có nhìn nhận Tam Bảo là một cái nơi tôn thờ tối thượng nữa, ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Thì ông Thiền Giác Cùi, ông nói là ta không phải là một người nghèo, mà ta là một người giàu. Ta là một người giàu là đối với một bậc thánh thì có 7 cái loại tài sản là tính, giới, vân vân. Thì cái 7 cái loại tài sản đó gọi là thất thánh sản, mà đối với bậc thánh có được, và có được những điều đó. Cho nên cái niềm tin ở nơi Tam Bảo đối với bậc Tu Đà Hoàn thì không bao giờ mà bị phai phôi, hay là không bao giờ bị biến mất ở đó. Cái cách mà chúng ta thấy rằng cái cách giáo dục của bà đó, cái lời nói của bà đó, mặc dù là cái lời nói chúng ta thấy rằng là nó hết sức bình thường, nhưng mà đặt đúng chỗ, nói đúng lúc, thì cái lời nói đó với cái nó là tạo nên một cái động lực rất là mạnh, giúp cho một cái người có thể hành trì, đặc biệt là con của mình. Vậy theo chúng tôi nghĩ rằng bà mẹ của ngài Cát Sắc Bá trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng bà cũng là một cái người mà đã an lập niềm tin ở trong chánh pháp, chứ không phải là không có. Bởi vì qua cái lời phiên này thì bà cũng là một người có thể rằng có niềm tin ở trong chánh pháp, cho nên bà mới nói lên những cái câu nói phiên con bằng cách là hãy nên tránh, hãy nên đi nghi khất thực ở nơi chỗ nào được an ổn, dễ dàng nhận được thực, và nơi chỗ nào ở phải được an toàn, tức là không có bị xâm hại về cơ thể, không có bị sợ hãi làm cho các cái nỗi lo sợ hay là nỗi phiền não, cái sự phiền não phiền muộn của mình nó có thể sanh khởi. Và cái cách của bà nói như vậy đó, bằng cái lời nói, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái cách nói và cái cách nhắc nhở hay dạy của một người mẹ. Và đặc biệt là khi mà muốn con của mình có một cái sự tiến độ, hay là có một cái đời sống tu hành được tinh tấn, được giác ngộ như vậy, cho nên bà mới có một cái lời khuyên. Và chúng ta cũng nhớ ở trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là kinh kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật này có nói rằng có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Có những cái lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Lậu hoặc, có những cái lậu hoặc thì chúng ta biết là có những cái phiền não á, nó cũng từ ở, nếu như chúng ta đối đầu với nó, thì từ đó nó sẽ sanh khởi lên. Vì sao? Vì ở cái chỗ là mắt mà mình thấy cảnh sắc, mà mình biết là mình không có thể ngăn chặn được những cái ái tham từ ở trong tâm của mình á, thì mình nên tránh né nó đi. Hoặc là những cái cảnh mà thí dụ như ở một cái nơi nào đó, nơi đó có nhiều cái thú dữ, nó có thể xâm hại mình, hoặc là cái người mà hung tợn, họ không có cái tâm tốt đó, thì họ sẽ tìm cách này cách nào hại mình. Mà mình ở nơi đó đó, nếu như mình không có thể nhiếp phục được họ, thì bằng cách tốt nhất là mình nên tránh họ, hoặc là nên tránh những cái con thú dữ đó. Và nên tránh những cái con thú dữ đó để rồi chi nó không xâm hại được mình. Người ta nói rằng tránh voi chẳng hổ mặt nào đó. Khi mà chúng ta thấy con voi nó to, nó lớn quá, hay hoặc là con rắn nó có cái nọc độc, thì mình tránh nó đi, không có cần phải gần nó. Thì gần nó sẽ cắn mình chạy nọc độc mình chết. Hay hoặc con voi nó dậm đạp mình sẽ chết, nó chà sát mình sẽ chết. Và Đức Phật này nói rằng có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, và có những cái lậu hoặc á thì cần phải do kham nhẫn đoạn trừ nữa. Kham nhẫn đoạn trừ tức là đối với những cái tha nhân, đối với những cái người khác họ hung tợn, họ ác ôn, họ hung dữ quá, họ có những hành vi bạo ngược quá, và do vậy khi mà mình gần họ, một là mình là nạn nhân để cho họ gây nên cái điều khổ cho mình, hai nữa là nếu như mình không kham nhẫn được thì cái tâm của mình nó sẽ sanh ra những cái sự bực bội, tâm lên những sự khó chịu, sanh lên những cái điều mà nó có thể bộc phát từ ở cái phiền não mà chúng ta có thể sanh lên, từ cái sân giận, oán thù, rồi nuôi cái oán thù đó đi đến cái sự trả thù, đó là hiềm hận, trả thù. Thì nếu như chúng ta tránh được những cái hoàn cảnh đó đó, thì tâm của mình nó sẽ được bình thản. Như Đức Phật Ngài đã nói rằng là có những lậu hoặc thì mình cần phải do tránh né, nhưng mà có những lậu hoặc thì mình cũng phải do kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây là đối với những người những cái người mà họ không có cái hướng đạo. Trường hợp mà chúng ta thấy rằng ngài Puna đó, khi mà ngài xin Đức Phật đến cái xứ Sunaparanta đó để mà hành đạo, và nơi đó thì ngài hành đạo để mà giáo hóa những cái người đó, là đối với cái bậc mà đã hoàn thành, coi như một bậc đã thành tựu ở trong cái sự kham nhẫn của mình, và có đầy đủ cái sự nhiếp phục, và đi đến cái xứ đó thì ngài đạt được cái thành công trong cái việc mà hoằng pháp ở nơi đó, làm cho cái người dân xứ Sunaparanta hướng về với lại trong chánh pháp. Nhưng mà đối với một người như một người phàm phu bình thường, hay với một người mà có cái sức tu tập chưa có vững, do vậy cái sự kham nhẫn chưa có, thì đến cái xứ đó thì nó sẽ bị nhiều cái bất lợi. Và do vậy đó thì Đức Phật này cũng có nói là những lậu hoặc cần phải do cái kham nhẫn, mình phải kham nhẫn. Nhưng mà có những cái lậu hoặc thì cần phải do tu tập nữa. Ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thì chúng tôi thích lắm và rất là hay. Đức Phật này dạy nhiều cái khía cạnh ở trong đó, có bảy, tất cả bảy cái lậu hoặc: tri kiến, tránh né, tu tập, kham nhẫn, phòng hộ. Nói chung là bảy pháp mà Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc ở trong Trung Bộ kinh đó. Thì ở đây có nhiều cái phương diện, không phải là cái phương diện nào cũng đối đầu. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng bà nhắc nhở con bà để mà có một cái cách là hãy đi đến chỗ nào nó được an vui. Đời sống thì quý vị biết rằng chỗ khất thực á, vật thực nó cũng không phải là làm hoàn, không phải là hoàn toàn để làm nên quả vị, nhưng mà cũng là nó một cái yếu tố giúp cho cái người tu học nó có thể được an vui. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú, chúng ta nghe cái câu chuyện của bà, một bà lão mẫu chứng quả A-na-hàm đó, bà hiểu được các vị tỳ kheo, hiểu được cái tâm lý, ý muốn của các vị tỳ kheo, và do đó bà dâng các món vật thực như dừa, và do vậy thì chư tỳ kheo ở nơi đó được cái sự an ổn. Và nhiều khi rồi vị tỳ kheo nào có sanh lên cái tà ý khởi lên là tham đắm ở trong vật thực, thì bà cũng có cái cách để mà làm cho các vị này thấy mà sợ. Ví dụ như mình suy nghĩ cái điều gì mà cái người xung quanh mình á có thể hiểu được cái ý, đọc được cái tư tưởng của mình, hiểu được cái ý của mình, thì mình cũng ngại lắm, không có suy nghĩ những cái điều mà sái quấy hay sằng bậy được. Và do vậy đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng à, cái vật thực á, người ta thường nói là pháp tài lữ địa, pháp tức là cái phương pháp, cái pháp mà Đức Phật ngày dạy, hay là cái pháp mà chúng ta đang hành trì, nó phải là chánh pháp, nó đem đến sự an lạc cho mình, nó thích hợp với cơ tánh của mình, để rồi mình sẽ thực hành những điều đó sẽ tạo sự an vui. Tài tức những cái điều kiện, những cái điều kiện thuận lợi, lữ tức là bạn hành, địa là một cái nơi nào đó mà chúng ta có thể sống ở một nơi đó mà có cái sự an vui, hay là có một cái sự tiến hóa ở trong đời sống. Ở trong kinh thì Đức Phật này nói rằng là ở nơi nào mà nơi đó có đầy đủ vật thực mà chúng ta tu tập, chúng ta sống ở nơi đó mà không được an vui, hay là không được phát triển về đời sống tu học của mình, thì mình có thể từ bỏ ở nơi đó. Nơi nào mà ở nơi đó dù là vật thực cũng không được đầy đủ lắm, nhưng mà nếu như chúng ta có được cái đời sống tu học, cái tâm của chúng ta sẽ được phát triển, đời sống tu học chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ, thì chúng ta cũng có thể ở nơi đó. Và nơi nào nó có đủ cả hai, cả vật thực mà tâm của chúng ta được tiến triển, được tu tập, thì chúng ta sẽ chọn ở nơi đó, cũng có thể chọn ở nơi đó để chúng ta tu tập. Như vậy thì trong cái cách mà chúng ta thấy là pháp tài lữ địa mà người đời người ta thường nói, hay là những cái bậc tiền nhân trước đây họ nói những cái câu đó, có nghĩa là họ cũng đã kinh nghiệm nói lên những cái đúc kết là bạn lữ hay là bạn bè. Thì qua cái lời khuyên này, chúng ta cũng thấy được cái lời mà bà nhắc nhở con bà hãy đi đến chỗ nào khất thực mà được an vui, và hãy đi đến chỗ nào mà không có bị cái sự xâm hại, xâm hại có nghĩa là cơ thể của mình, thân thể của mình được an toàn, không có bị người khác xâm hại làm tổn thương đến thân thể của mình, hoặc là ở nơi đến nơi nào mà tâm của mình nó không có lo sợ chập chồn hay là bồn chồn trước cái sự những cái việc này việc kia nó diễn biến, thì cái tâm giúp cho cái tâm lý của mình được ổn định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là người mà chúng ta hiểu ở đây một cái lời khuyên thích hợp, dù là đúng vai trò của một người mẹ, thì chúng ta cũng được xem như là người bạn. Ở trong cái bạn ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái nghĩa rất là rộng, không phải là trong cái nghĩa là bạn trang lứa với nhau, bạn đồng trang lứa với nhau, hay là bạn mà chênh lệch hay hoặc là xích xót với nhau đôi ba tuổi mà được gọi là bạn. Mà bạn ở đây là những cái người mà như chúng ta thấy là cái từ mà Kalanyanamittata trong cái từ Bali á, là bạn lành, bạn tốt. Thì cái bạn ở đây, chữ Mitta ở đây thì chúng ta hiểu rằng bạn ở đây là cái người mà có thể là người đó cũng có thể là thầy của mình, người đó cũng có thể là mẹ của mình, người đó cũng có thể là huynh đệ của mình trong cái con đường phạm hạnh của mình, hay là những người đó là những cái người Phật tử của mình, chẳng hạn là như vậy. Những người mà hiểu đạo, có niềm tin, là người đó có thể có những cái câu, những cái lời nói nhắc nhở để làm cho cái sự tinh tấn của mình, hay là làm cho cái sự tiến hóa của mình trong đời sống tu học, thì được xem như là bạn. Thì cái người mà ở đây chúng ta thấy lời, cái cách mà giáo dục hay là cách nhắc nhở của bà đối với con đó, trước nhất chúng ta thấy cái sự quan tâm của bà đối với con, và cũng chính nhờ cái lời động viên đúng chỗ, đúng lúc, kịp thời như vậy, mặc dù là như vậy đó, thì có thể là tạo nên cái động lực tốt, động lực mạnh để cho cái người con của mình, đặc biệt là Ngài Kassapa, Ngài có thể hiểu được điều đó và ngài cố gắng ghi nhớ những điều đó để rồi tìm cái sự tu tập an lạc đến cho mình. Mặc dù trong cái sự nỗ lực á, thì tự nỗ lực của mình là chính, nhưng mà nếu như bước đầu sơ cơ hay là bước đầu để phát triển tu tập của mình á, đời sống tu tập của mình, thì dĩ nhiên mình phải tìm cái môi trường, đặc biệt là trong đó có cái môi trường mà gọi là bạn ở trong đó. Và bạn trong đó thì cái lời khuyên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cha mẹ của mình cũng là một người bạn tốt, khi mà một người đó có hiểu đạo và đặt mình, đặt niềm tin của mình, biết chỗ để nhắc nhở hay là sách tấn hay là động viên để cho mình có sự nỗ lực trong đó, thì cũng là cái sự lợi ích trong đó. Hoặc là những vị thầy tổ nhắc nhở cho mình đúng lúc và động viên cho mình đúng chỗ, thì nó làm cho cái sự làm nên một cái bài học để cho cái sự ghi nhớ. Khi mà mình lớn rồi, chúng tôi có một cái suy nghĩ đó, lúc mà mình nhỏ thì cái lời nói, lời mà lời được nhắc nhở đó thì nó rất là sâu sắc, rất là ghi nhớ, giống như là mình ghi nhớ ở trong lòng rất là nhiều. Mặc dù lời nói được nhắc nhở, lời nhắc nhở đó rất là đơn giản, nhưng mà mình làm cho một cái nó ghi sâu vào trong tiềm thức của mình, nó tạo nên cái bài học để mình nhớ, để mình sống. Và khi mà mình lớn lên á, là nó trở thành một cái sự trải nghiệm cho chính mình qua những gì mà thầy tổ mình có nhắc nhở mình, hay hoặc là bạn của mình cũng có thể nhắc nhở mình, hoặc là những cái lời nói rất là đơn thuần, là mẹ mình cũng có thể nói mình những điều này, điều kia, để rồi mình trở thành một cái suy nghĩ và cái bài học để cho mình ghi nhớ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là cách quan tâm của người mẹ, đặc biệt là ngài mẹ của ngài Kassapa ở đây trong câu chuyện này, đó là cách quan tâm đúng chỗ, đúng lúc và nói đúng lời để cho cái sự tiến hóa của cái người con. Thứ hai, chính vì nhờ cái sự quan tâm của người mẹ, lời nói đó để trở thành một cái bài học, để nhờ ngài trở thành cái bài học để ngài ghi nhớ, để thực hành theo. Cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây, khi mà nói đến cái việc mà giác ngộ hay là cái trí tuệ của bậc thánh, qua đây thì chúng ta thấy rằng sau khi ngài Kassapa ngài chứng quả vị Tu Đà Quần rồi, thì ngài đã sinh bà được xuất gia, và ngài được xuất gia như vậy thì chẳng bao lâu ngài nỗ lực như vậy tìm một cái nơi thích hợp để ngài hành đạo, thực hành chứng quả vị A La Hán. Do cố gắng thực hành thiền quán cho nên ngài chứng được quả vị A La Hán. Cái việc mà chứng quả vị A La Hán cũng là như từ ở cái nhờ cái nền tảng đầu tiên là ngài đã chứng quả Tu Đà Quần, và sau đó là ngài cố gắng xuất gia rồi nỗ lực hành đạo, nỗ lực tu tập mà chứng quả vị A La Hán. Cái trí tuệ của một bậc thánh thì ví dụ như chúng ta thấy rằng bậc Tu Đà Quần cũng đã thấy rõ được cái con đường thánh đạo, đồng lần đầu tiên, rồi cái trí tuệ đó đã sanh khởi lên để đoạn diệt những cái phiền não. Mà chúng ta thấy rằng các ngài chứng quả Tu Đà Quần rồi thì ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, các ngài đoạn trừ rồi. Và vì vậy đó các ngài được an lạc. Và những cái tầng thánh kế tiếp nữa, do cái sự nỗ lực của các ngài mà các ngài chứng tiếp tục các tầng thánh nữa, là tầng thánh A Na Hàm, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và cho khi nào, đến khi nào mà cái trí tuệ của bậc A La Hán đạo sanh khởi lên, đoạn tiệt được năm thượng phần kiết sử sau cùng, đó là thân kiến hoàng, xin lỗi quý vị, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Do đoạn trừ được ái cho nên không còn tái sanh. Đoạn trừ được vô minh là nhân, căn nhân của phiền não. Đoạn trừ được có tham ái là căn nhân của phiền não. Và do vậy á, cái hành á, nó không tạo ra, tức là hành động mà tạo tác để tạo ra cái nghiệp. Nghiệp đó là dù nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nhân sanh tử luân hồi không còn tạo ra nữa, thì các ngài không còn tái sanh. Và do không còn tái sanh thì không có cái gọi là thân ngũ uẩn nữa, không có thân ngũ uẩn nữa. Và do không có còn thân ngũ uẩn nữa cho nên các ngài không còn bị sự chi phối của phiền não, không còn bị sự chi phối của sanh, già, bệnh, chết. Đối với bậc tu đầu quần thì dường như là hoàn hảo, toàn hoàn hảo về cái một phần nào đó hoàn hảo về giới phần. Nhưng mà đối với bậc tu đà hàm, a a đà hàm á, thì hoàn hảo về định phật. Nhưng mà đối với bậc a la hán thì hoàn hảo về tuệ phật, tức là con đường gọi là giới định tuệ, hay là con đường phạm hạnh mà Đức Phật ngài nói là con đường để đưa đến cái quả vị, tức là chỉ cho bốn quả vị là tu đà quần quả, tu đà quần tu đà hàm quả, hay là tư a na hàm quả, hay là a la hán quả. Như vậy thì đối với một vị mà đi suốt con đường phạm hạnh của mình, tức là đi trọn vẹn cái con đường phạm hạnh của mình, thì đạt đến cái thánh đạo thánh quả, đặc biệt là giải thoát niết bàn. Đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Như vậy thì từng theo mỗi bậc thánh, từng theo mỗi bậc thánh mà bậc tu đà quần thì đoạn diệt được ba cái kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đối với bậc a na hàm thì đoạn diệt được dục ái và sân, nhưng mà tư đà hàm thì làm cho nó muội lược, hay làm cho nó giảm nhẹ đi, hay làm cho nó vơi bớt đi những cái dục ái và sân. Và đối với bậc a la hán thì các ngài hoàn toàn diệt hết năm thượng phần kiết sử sau cùng, và do vậy thì các ngài được hoàn toàn giải thoát. Cho nên rằng ở trong cái lời nói, lời phiên á thì cái lời phiên mà nó đúng lúc đúng việc, và nó sẽ đem lại cái lợi ích tiến bộ cho một cái đời sống tu học, từ ở trong cái tình thương hết sức là bình thường, ở trong một cái tình thương đời thường đó đã tạo nên một cái động lực tốt giúp cho ngài Kassap Bá có thể đạt đến quả vị. Chính từ ở cái bài học mà bài cái lời nói nhắc nhở từ ở nơi người mẹ, mặc dù là cái sự nỗ lực chính để đưa đến sự giác ngộ là chính do ngài Kassap Bá, nhưng mà cũng ban đầu có lẽ là từ cái lời nói, hay là từ cái lời phiên nhắc nhắc của người mẹ đúng lúc đúng việc như vậy, thì cái ngài Kassap Bá cũng có thể làm một cái bài học, hay là một cái động lực tốt để giúp cho ngài Kassap Bá được thành đạt được quả vị a la hán. Thì chúng ta đọc qua cái câu cái bài kệ mà bà nhắc nhắc ngài Kassap Bá như thế này: hãy đi lại chỗ nào khất thực được dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi, tại những chỗ như vậy này con hãy đi, chớ khiến cho đời con sầu muộn bị gia chạm. Chúng ta tìm hiểu được ở trong cái bài kệ này thì chúng ta cũng hiểu được trong cái ý mà bà nhắc nhở, từ đó mà làm cho ngài Kassap Bá có thể đưa đến cái sự thành đạt quả vị a la hán. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, cũng vừa với cái thời gian phải lẽ, có lẽ là còn dành thời gian còn lại để dành cho chư tôn đức thảo luận bàn sâu thêm. Nội dung thì giảng chỉ bấy nhiêu. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, và xin chia đều quả phước này đến cho quý cô tu nữ, quý Phật tử được thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên ngự xung quanh nơi ngôi chùa của các vị chư tăng và ngôi nhà của các vị Phật tử. Hãy hộ trì cho tất cả chúng ta luôn luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ chúng tôi xin xuống đất. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sao thưa quý trình thầy Phật tình, bắt đầu cô thảo luận hôm nay xin được thỉnh thượng tọa tiểu sư. Cái bậc thượng tọa tiểu sư thân mẫu ở gần sư huynh, ở gần thân mẫu và lo cho thân mẫu từ bao nhiêu năm nay đấy, thì trong cái tương quan giữa mẹ con, trong cái tương quan giữa một nhà sư với cư sĩ đó, thì Và sư huynh có những, sư huynh có thể chia sẻ được là trên phương diện tu tập đó thì có những cái thuận duyên nào, hay là có những cái chứng duyên nào, có những cái trợ duyên nào có được ở trong cái sự có mặt của một bà mẹ ở kế bên mình khi mà mình đi tu tập. Xin được cái thỉnh sư tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Chúc con kính đại lễ sư trưởng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch thượng tọa Nhật Đẳng. Để trả lời câu hỏi của thượng tọa, chúng tôi xin bộc bạch một vài cái tâm sự của chúng tôi. Khi mà xuất gia vào chùa mà được sống gần bên mẹ, bên mẫu thân, nhất là người mẹ có niềm tin ở Phật Pháp Tăng, điều này cũng là một điểm thuận lợi cho cái việc tu tập của chúng tôi. Mỗi khi mà sáng hoặc chiều chúng tôi đến viếng thăm thân mẫu thì thân mẫu thường hay nhắc đến là mẹ rất có phước, có những người con đi xuất gia, đại nguyện trong tương lai cũng sẽ được sống theo thiện pháp như vậy, vâng vâng. Thì tự nhiên lúc đó thưa quý vị, cho dù rằng mình tu tập thỉnh thoảng thì cũng có cái sự giải đãi một chút, nhưng mà khi người mẹ dù cho vô tình hay cố ý nhắc khéo như thế, mà tự nhiên mình chợt tỉnh ngộ, mình tự nhủ với tâm rằng không để cho mẹ thất vọng. Thế là giờ cái động cơ đó mà chúng tôi làm rất nhiều việc cho Phật Pháp, để cho mẫu thân được vui lòng. Ngoài cái việc mà chúng tôi tự tạo cái công đức, cái phước báo của chính mình, một mặt khác nữa là khi mà có mẫu thân sống bên cạnh như vậy, xuất gia tu nữ ở trong chùa, khi mà chúng tôi đi ở đâu đó, chúng tôi liền nhớ rằng ở tại cái chú xứ của mình có người mẹ đang tu tập và cần đến cái sự động viên khích lệ của mình, cũng như cái sự chăm lo. Thì do vậy cho nên khi mà chúng tôi có đi dạy học ở nơi khác hay có đi hoằng pháp ở nơi khác, chúng tôi không có đi lâu quá nữa. Chính cái điều này khiến cho chúng tôi mặc dù nói rằng đó là cái sự cột buộc, nhưng mà cái sự cột buộc đó chúng tôi nghĩ rằng cũng nằm ở trong cái pháp thiện. Và đó là cái điều mà chúng tôi thấy là thuận lợi thứ hai. Và cái điều thuận lợi thứ ba đó, thưa quý vị, mỗi khi mà trên đường hoằng pháp mà chúng tôi có gặp một vài cái điều trục trặc, hay là gặp những cái nghịch cảnh khi về đến chùa, và những lúc mà viếng thăm mẫu thân đó, thì chúng tôi cũng thường hay bày tỏ nói cho mẫu thân nghe những cái thuận cảnh, những cái nghịch cảnh trên con đường hộ pháp, thì mẫu thân của chúng tôi sẽ rất vui lòng lắng tai nghe và chia sẻ. Nếu gặp nghịch cảnh thì an ủi. Nhờ như vậy cho nên chúng tôi cảm thấy là ở trong gia đình có 5 anh em đi xuất gia, nhưng mà có lẽ chúng tôi là người hữu phúc nhất, hữu hạnh nhất. Từ hồi nhỏ ở nhà đi học có cái chuyện gì vui buồn thì cũng về thỏ thẻ nói với cha, nói với mẹ, nhưng mà gần mẹ nhiều hơn, nhất là khi thân phụ của chúng tôi đã qua đời. Bây giờ đi xuất gia thì chúng tôi cũng như vậy, nhưng mà người mẹ của chúng tôi có điểm đặc biệt là bà rất biết nghe chuyện, và vì rằng có sẵn cái niềm tin ở Phật pháp, cho nên gặp những trường hợp đó thì thân mẫu của chúng tôi thường hay có những cái nhận xét hay có những lời khích lệ, thì chúng tôi thấy rất là hợp lý pháp. Vì vậy cho nên chúng tôi cảm thấy vui. Nhưng mà trong cái quan hỷ, trong cái vui, thì ở đây thưa quý vị, nó cũng còn có một cái mà chúng tôi bị, cái này chúng tôi chỉ nói nhỏ cho quý vị nghe thôi, cái này thành thật và chúng tôi nói là bởi vì thưa quý vị, chúng tôi nhớ lúc xưa đó, lúc mà chúng tôi còn là một vị tỳ kheo trẻ, thân mẫu của chúng tôi rất lo lắng, nhất là mỗi khi mà chúng tôi phải tiếp chuyện với những tín nữ, họ chỉ hỏi Phật pháp thôi, hay là họ đến viếng thăm thôi, nhưng mà thân mẫu của chúng tôi thì lại quá lo xa đến mức độ mà chúng tôi có những lúc mà chúng tôi cảm thấy mình cũng giống như là bị giám sát vậy đó. Nhưng mà cái thời gian đó đã trôi qua rồi, bây giờ chúng tôi cũng đã đứng tuổi, và thân mẫu của chúng tôi nay đã già, cũng không có quan tâm chú ý đến điều đó. Với lại bà cũng tin tưởng vào người con trai trưởng đã xuất gia trở thành một vị pháp sư, thì có lẽ là bà hiểu được với cái nỗ lực về Phật pháp có thể vượt qua được những cái cơn sóng gió, nhất là không có thể bị cái số tâm mập bắt. Đó là những gì mà chúng tôi có thể tâm sự với quý vị. Và cái sự và những lời chúng tôi nói ở đây thì có lẽ là nó quá thật. Quý vị nghe xong quý vị cũng đừng có cười chúng tôi. Đã lớn tuổi như thế này rồi mà chúng tôi lại còn nói những chuyện như vậy giống như là trẻ con. Bây giờ thì xin được cung thỉnh thừa tọa Nhất Đẳng trở lại với cái vai trò điều học. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trên thừa tọa thầy sư. Thú vị, có lẽ là nhiều vị ở rung rung và rung sau này thì không biết. Thật ra thì thân mẫu thừa tọa thầy sư cũng là thân mẫu của chúng tôi mà. Bây giờ thì chúng ta xin được kính cùng thỉnh sư trưởng để thỉnh sư trưởng chia sẻ một cái kinh nghiệm của sư trưởng. Và sư trưởng con biết rằng ở ngoài ảnh hưởng tới sư trưởng rất là nhiều về phương diện suy nghĩ, về nho học, về những cái tranh luận đạo lý vân vân. Nhưng mà sư trưởng có thể chia sẻ một điều là bà ngoại thì sao? Không biết thân mẫu, không biết bà ngoại có ảnh hưởng nhiều đến sư trưởng trên phương diện tinh thần khi mà sư trưởng khi vào bà ngoại cô xin tiền không? Chứ con muốn xin được nghe và ý kiến của sư trưởng. Chứ con kính thưa sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kinh Bạch Duy Tăng. Kính thưa quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Có ai nghe rõ không? Cảm ơn. Đền thoại Giác Đẳng hôm nay bàn vấn đề cũng trong cái câu chuyện người mẹ có ảnh hưởng gì đối với cái vấn đề tu hành hay giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng ở Tây Phương thì Thanh có những cái câu nói cũng là tương tự. Nếu mình nói một là người ta nói cái sự nghiệp đàn ông luôn luôn có cái người đàn bà bên cạnh phía sau, hay hoặc là nói là mẹ đã chết á thì vợ là cái người mẹ thứ hai. Cũng có câu tượng tương tự nói như vậy. Mà mình biết nhất là cái bà mẹ cũng Edison. Edison là một nhà phát minh của Mỹ rất nhiều. Mà khi mà bà đúng về theo con trai và bên con trai tuyệt đối, khi mà cô giáo mà đuổi ông Edison ra khỏi trường cho là đứa con bà chết đường rầy, thì chính bà lại mẹ ông Edison nói với cái cô giáo hiệu trưởng, bà mới chật đường rầy, con tôi không có chật đường rầy. Mà luôn luôn ủng hộ. Và có lẽ như vậy nên sau này trở một nhà phát minh đại tài của nước Mỹ. Kể cả sau này tổng thống cũng phải dùng hỏi cái trường độ học hành phổ thông thì mà thật có câu chuyện nghe bắt cái trường hồi xưa mà đuổi ông học lấy cái trường lấy cái tên của ông Edison đặt luôn cái trường học đó. Thì đây là mình nói vòng vòng những người đàn bà, những người phụ nữ mà đóng vai trò rất là quan trọng trong gia đình, nếu là một người có cái kiến thức và có cái đạo đức. Bây giờ nói gần nói xa, rồi bây giờ trở lại nói chuyện của tôi. Mà hả, nói chuyện đến mà chuyện cũng giống như thượng tọa tại siêu nói khi nãy đó, thì ở đây quý vị trước khi nói là cũng thông báo quý vị hả, nói thật á thì nó sẽ có những cái chuyện là cũng đáng xấu hổ lắm. Nhưng mà có lẽ chính những gì vậy mà chúng ta mới thấy cái nền này giáo dục của trong cái gia đình rất là quan trọng. Mà nhờ cái bà mẹ cha trong gia đình là nền giáo dục tốt đưa đến cái hồi kế mới đến giáo dục nhà trường và ngoài xã hội. Ngày nay sẽ dĩ mà thấy trẻ có hai con mà nó hư nhiều là vì cha mẹ lo làm ăn nhiều quá, ít quan tâm hay là không có thời giờ để chăm sóc những đứa con, do đó nên nó dễ hư. Ngày xưa tôi nhớ đối với bà thân tôi thì tôi có hai ấn tượng nhớ mãi. Thứ nhất là câu chuyện đi ăn cắp xoài của tôi. Hồi nhỏ đó, tôi dân bạn kế nhà đi, ban đầu thì đi lượm xoài thôi. Nhưng mà đi lượm sao có nhiều người đi lượm quá không có. đi ngang có cái cây sài, tôi sẽ quỳ tới cây sài chốc gốc mà sao cháy rất nhiều. Cái thằng bạn rồi thì nó bẻ anh cháy gì là nó không được ăn mày. Cái nó bẻ anh cháy thì cái trời cái cú ăn cái cú nó có hai trái, nó bẻ anh cháy mà nó bẻ trước nữa là dĩ nhiên là nó lựa nó bẻ cháy lớn rồi. Còn cháy tôi thấy nó bẻ tôi cũng bắt trước tôi bẻ theo sao. À, đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn nha, tôi mới vừa mà khai trương tức là tạp điện ăn cắp xoài. À, mà nó thì nó đem về nó ăn được an toàn, còn phần tôi thì khi mà tôi đem về tới thì xài vừa để nhà thì bà thân tôi hỏi chứ ủa xài đâu mà thế bởi vì nói là nhỏ là nhỏ hơn cái lớn vì người kia nó bẻ chứ lớn hơn, còn cái này nhỏ chứ không phải là nhỏ mà bằng cân cái đâu, nó cũng là lớn á. Mà khi bẻ về để đó thì bà thân mới ủa xài được ở đâu vậy, nó lượm gì mà xài hay nó còn chảy máu rồi mũ rồng rồng đi mà xài rụng. Cái tôi làm thế đi, cái lát ông thân tôi đi làm việc ngoài trời thì ông bà đi ra ngoài bà nói không biết sao đó không biết, lúc ông thân tôi vô ông tắm rồi thấy ông chặt cái roi ông chè cái nhánh chè đó ông róc ra ông chặt vô ông xách rồi vô để đó. Nghe ông nói bữa nay có gì ông bà, sau nay thèm nước mắm mà ăn con cá thèm nó có xài bầm nước mắm nước cá ăn. Nghe cái lời trong bụng nghe nó hồi hộp rồi, nghe kiểu là ông rô rao gì là biết rằng nãy giờ bà ra bà mét đi rồi. Cái vô tới đây cái ông đó ông coi con trai ông đó, nó nói nó đi lượm đó, này ông coi cái xài phải xài rụng không máu mũi rồng rồng. Ông vô hỏi sao, nói thiệt đi, phải nói thiệt. Đi ngang kiếm xài lượm có, đi ngang nó đúng đầu giận quá nó đấm xuống nó không vô lý xài đụng không là ông hâm he xong rồi ông mới đánh cho mấy rồi ông được đem cái trái xài vung vung xong cho mày ăn á, rồi bôi mốt mày liều mạng mày cũng bẻ về bất qua bị đòn cũng được ăn, khỏi đợi đòn mà không được ăn bắt giục xong. Cái tôi xuống dưới sông mà sông như hồi đó dưới cái bờ sông nó có cái đám cỏ rồi sậy đó, tôi cũng đưa tay tôi quăng cho thiệt cao cho trên này ông thấy á, nhưng mà tôi quăng kiểu dùng cầu cũng như là pháo kích tôi bắn lên rồi xuống rơi xuống đám cỏ vậy mà ông cũng thấy ông xách rồi ông xuống rồi làm chỉ giúp bắt đầu phải đi xuống đám cỏ lượn quăng ở giữa sông. Cái nhà kế bên à, có cái thằng mà bạn mà nó rủ hồi nãy nó bẻ anh trái xài đó, bên nó sẽ không nghe gì hết mà chính cái bà đã phải xuống mới nói cái bà kia, cái bà chủ vườn á, bà thật câu chuyện sao đó. Thì giấc trưa tôi đưa nằm ngủ ở trong thì nghe cái bà ba, cái bà quán ba đó bà xuống vô quay cái nhà, cái thì bà hỏi vậy chứ là có anh chín nhà ông chú hai. Cái ông thần này có chưa thím ba, có gì ông thím ba. Nghe cái mình là hồi hộp rồi, đúng là có tật, là việc mình có tịch nhung nhất. Tưởng là bị đòn bây giờ bà ông bà nghe xuống bà đi mét lần nữa chắc bị trần nữa đó. Ai ngờ đâu bà kêu, ông thần cũng kêu ra. Rồi nó có bà ra cũng phanh tay, thừa bà thấy bà hai tay bà bưng một cái mo tàu cao á. Bà đựng vô cũng gần khoảng trên dưới chục trái xoài lớn có nhỏ có. Bà nói chàng ơi nghe thím nhín cùng nhau kế bên thím nói nó lỡ như vậy nó bẻ cái trái xoài mà về thì chú đánh anh như vậy nghe tội nghiệp nó rồi, nó thôi đánh anh chi. Cái bà lại bà đưa nguyên cái mo mà cả chục trái xoài đó, bà kêu nè ăn đi con, mà mốt có thèm nói bà ba đừng bẻ gì nữa. Gì không biết không, người ta nói con hư tài mẹ. Mà còn cái này á, kể từ đó về sau này cho tới bây giờ tôi không dám ăn gấp nữa, nên là chắc là cũng con trường hợp này cũng phải nói con nên con tay mẹ đó. Tại vì vậy bà vậy nên không dám ăn gấp. Còn những nhà gần gần đó tôi biết hả, là con bẻ ăn gấp rồi về một hồi giấu kín, hay là nhất là tôi cách nên có cách nhà, cái nhà kế bên cách chừng hai ba ca hai căn nhà, hễ mà đi thằng đó cũng bạn tương một tuổi tôi nữa mà nó đi bẻ, nó đi ăn cắp á, thì người ta bắt được á, lại mét á, thì nó sinh ngu bất sinh giác, sinh tử không hiểu sinh tâm, ai tôi đâu có biểu đâu, nó là làm gì làm nói thì tôi không biết. Còn hả, người ta mà đánh á, phải chạy rồi mét, con có cha nhà có chủ, con tương con nít, có gì nói tôi sẽ đánh con tôi vậy. Thế là cái nào cũng bình, thằng này lớn là thiệt, tình nó ăn cắp, gần như là chuyên nghiệp đó. À, còn sở dĩ mà tôi từ bỏ hơn nghe là gì, mới khai trương đã bị là thất bại rồi, thôi từ đó khai sau không có dám. Đó là nói cái hồi nhỏ liên cấp nha. Rồi nói cờ bạc, tôi cũng nhắc hồi nhỏ tôi cũng có cờ bạc cho quý vị nghe. Là thường thường nhà tôi thì ông thân mà thân thì rời ra không có cho đi cờ vũ mà đi cờ bạc, chỉ có đến cờ tướng, hai cha con đến cờ tướng thì được. Nhưng mà gần Tết cái nhà cũng chính cuộc nghèo kế bên nhà tôi đó, thì nhà đó hình như quanh năm xuất phát hả, buồn buồn là họ đến bài, mà nhất là mấy ngày Tết. Thì trong mấy ngày Tết thì tôi cũng được đâu trong nhà cũng cho với mừng tuổi, cô bác hay cô cho mấy nhà cô bác gần thì cũng cho được đâu vài chục đồng gì hình đó. Thì mới đi qua thấy mà nhất đánh bùa cầu con, mà đến lúc ăn tiền đó mình không chuyên nghiệp mà sẵn hên lạ, hay là đặt ở trúng một hơi tôi ăn đâu cũng cả chục giá, mà bất quá thua giá rồi ăn nữa. Thì vì nhà kế bên nhà mà bà Thành tôi thấy vô đó, bà người biết rồi, bất quá bà nói đúng bây giờ hồi nào tôi cũng có hay. Một hồi thì bà mới thò mặt vô, bà nói con tôi nó cầm cái bài cũng tròn quá ha, vậy mà nó nói tôi nó không biết đánh bài. Bây giờ qua bây giờ thấy bà thân tôi cái tim nó đập mạnh hồi hộp, mà bà thân tôi thì khác với ông thân nữa. Bà thân tôi thì là nhà rầy thôi chứ không có đánh, còn ông thân tôi thì là rất là đánh tôi đòn tôi cũng nghe nói lớn được bao nhiêu, hình như cái ngày thì ngày có ngày không, chứ còn nói cái tình thì cũng còn hiếm, được nó có cả tháng nào mà không có bị đòn, là hở chút lộn đánh. Ban ngày thì ông thấy rất đối với tôi rất là quân sự, ông hầm ông hẹp ông la, nhưng mà tối hai cha con ngủ chung á thì ông đốt đèn ông thui ngủ, thì ông thấy tôi nằm nhắm mắt, ông tưởng tôi ngủ, ông lén ông hung rồi cái râu của ông chùm chổm như bàn chải đậm vô mặt nhột nhột, mà ráng im ru nín thinh để cho ông hung làm như không nghĩ chắc ngày mai chắc đỡ, mà ngày mai cũng vậy thôi. Hai ban ngày thì là ông hầm ông hét ông thề ông la, ban đêm thì ông thấy mình ngủ mới lén lén hung chút vậy. Thì còn ông bà thân tôi thì chỉ kêu là ra rầy không có đánh, không biết hồi nhỏ có không, tôi nhớ hình như tôi không nhớ là bà có đánh tôi ra nào, kể cả cái cuộc mà đánh bài mà tôi nói hồi nãy đó. Thì khi đó tôi đứng dậy tôi về, cái mấy nó cứ nói mày ăn sao mày về, cái tôi quăng cái sắp tiền lại nói cha ấy đưa ông cho tờ nghĩ trả lại, chứ còn là má tao qua rầy tao không có chơi nữa. Cái tôi bỏ tôi đi, mấy đứa sắp tiền chạy theo nó nói cái đứa kia nó thôi nó sợ bà bác hai rầy không cho, thôi nghĩ cái mấy đứa sắp tiền chạy theo nó nói chuyện của mày trả thì mày có gì chứ. Rồi nó nhắc tôi rồi, thì khi tôi về tới nơi tôi thấy bà thân nằm bù hiu nằm võng, cái tôi ra tôi lấy cây roi tôi nằm xuống cúi xuống để rồi năn nỉ bà đã mà đánh hơi nhiều đánh đừng có khóc, nên đánh con có ích lợi gì, đánh con là má rồi cũng còn thêm đau lòng nữa chứ có ích lợi gì. Nhưng mà nó có ăn chứ con có thua đâu, chín ngày nay con ăn mấy đồng đó nè, nhưng mà sau này đất vườn sẽ bán hết á. Cái nó năn nỉ cách mấy bà cũng hả, nó chỉ con hứa với mẹ mà má là từ đây về sau con đừng đánh bài nữa, rồi nhiêu đủ rồi má không đánh con, mà con mà má yên tâm hứa với bà thân là má con hơi hứa với má từ đây về sau con không có đánh bài nữa. Rồi sao mà bạn rủ đánh bà như là bài Hòa Bình hay Tu Lơ Khơ vậy đó, uống nước chơi cũng phải xin phép má, cái này đánh bài Hòa Bình uống nước chơi chứ không phải. Bà ơi, có mấy bạn chơi uống nước không, bà hai ơi, thì đánh là hồi ua tứa là thua uống nước thì chơi, hay đánh cờ tướng thì bà không nói. Mà quý vị biết không, kể từ đó cho tới bây giờ, ai mà rủ mời tôi mua vé số tôi cũng không dám mua, tôi nghĩ mua vé số cũng một hình thức cờ bạc. Tôi nhớ nhở mãi như vậy. Thành chính nhờ giáo dục trong gia đình, cha mẹ mà dạy dỗ, cha mẹ là vị thầy đầu tiên mà, nếu khéo dạy dỗ hồi còn nhỏ lớn lên, nhất là tuổi trẻ thì rất là dễ ảnh hưởng vấn đề giáo dục gia đình. Kể cả ngày nay tôi lớn rồi mà tôi biết về Phật giáo rồi, có điều là không, tôi không có còn tin nữa, nhưng hình như nó vẫn còn ám ảnh anh đến. Thí dụ như nghe nói ăn cơm mà làm đổ hột cơm nhiều hay là mà tội xuống dưới âm phủ ăn dòi, người ta kể những chuyện mà đổ gạo thóc không nên, nhiều khi giờ đổ hột bị đau rồi cái tiên lôi nhìn sáng sắc không tưởng đâu không đánh, mấy câu chuyện nhiều cái chuyện linh tinh như vậy đó, bây giờ đâu còn tin nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn ám ảnh, mỗi khi mà ăn cơm mà đổ tháo tùm lum cái thế mình thấy nó hơi ngại ngại. Còn nhiều công việc khác nữa. Thành ra đây qua câu hỏi của Thượng Thầy Giác Đẳng thì tôi trả lời đại khái là đối với thân mẫu của tôi thì có hai trường hợp mà tôi đáng nhớ, mà đó là một là nhờ bà mà tôi không có ăn cắp ăn trộm, là từ khi mà hồi nhỏ đã bị như vậy rồi, cũng nhờ bà mà tôi lớn lên tôi không có cờ bạc, kể cả mua số nhà kiến thiết hay gì cũng không biết mua. Thật ra người mẹ rất là có, nếu là người mẹ mà có đạo đức thì đó là cái sự hỗ trợ giáo dục cho con rất là tốt. Cũng như trong mà kinh chúng ta thấy những câu chuyện mà có những bà mẹ mà hỏi khuyến khích cho người con đi xuất gia. Ở dưới người Khmer hồi đó tôi biết có cái bà đó, mà sao ông cả ông nhắc lại, nhỏ mà ông cái gì này không có chịu đi tu, nhưng bà thì năn nỉ và nói tiếp bà mẹ mới đi tu, bà mẹ mới cho đi tu, bà đem đi chùa rồi gửi viên sư cả nói là xin gửi cho ngài, ngài cứ dạy dỗ và nếu cần đánh ngài cứ đánh, mà nếu con có thể đem, nếu mà không được nó thì coi con chỉ xin cái hũ xương, nếu mà có chết thì con xin như cái hũ xương mà về thôi. Nhờ vậy này sẽ là tu hành mà trở lên thành là sau này một vị trụ trì. Tôi qua Ấn Độ tôi gặp ngài Sajidananda Phante ở bên Ấn Độ, giờ là quyền diện trong lớp mà chỗ trường đại học Delhi mà sư phụ chánh của sư cô Liệu Pháp là học. Thì chính hôm đó cô chính là sư cô Liệu Pháp và là thông dịch viên, chắc cô Liệu Pháp còn nhớ. Khi mà thấy ngài làm công việc tôi rất hoan hỷ, tôi đóng góp, nhưng mà trong lúc tôi nói chuyện tôi có nói một câu là hy vọng mong rằng ngài sẽ có lo về Phật pháp, ngài sẽ không có cái quà tục. Thì lúc này chúng tôi rất là tin tưởng. Khi sư cô Liệu Pháp dịch qua thì ngài trả lời là ngài không bao giờ hoàn tục, bởi vì sự ra đi tu mà xuất gia do mẹ của ngài, và nếu mà ngài hoàn tục rồi bà mẹ ngài sẽ chết ngay, do đó nên ngài không hoàn tục. Mà chính cô Liệu Pháp là thông dịch viên hôm đó chắc có ngài nhớ. Như vậy thì thấy như trường hợp ngài Phạm Tê bên Ấn Độ đó, là ngài đi xuất gia thì cũng do cái sự đốc thúc tinh thần của bà mẹ, mà bây giờ ngài trời là thành một vị quyền dương chuyển trưởng Phật học tại New Delhi. Nếu mà kể một hồi thì còn nhiều câu chuyện nói về những bà mẹ tốt mà đã là khích lệ cho con, khuyến khích cho con trên đường sự nghiệp đã được thành công rất nhiều. Đây là đẩy câu trả lời của tôi, kể cả câu chuyện của bản thân của tôi cũng như câu chuyện của các vị khác đương thời cũng như là chuyện thời xa xưa, đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Sa thú chú còn kính tuyên sư trưởng, nhưng sư trưởng nhắc với đi sư Liệu Pháp về phần đề Sajaban, xin hỏi sư Liệu Pháp một điều là theo như sư nghĩ đó là trong cái chuyện nhắc nhở để sắc tấn, nhắc nhở sắc tấn tu tập, nếu cái lời nhắc nhở đó đến từ một người thân của mình thì phải chăng nó có một cái, nó có một cái tác động mạnh hơn là đến từ một vị xa lạ, có đúng như vậy không, hay là cái chuyện đó nó không có nhất thiết như vậy? Đi xin bao giờ mà thấy rằng ở trong cái lời nói nhắc nhở mà từ một người rất thân mình, rất thương mình, nó lại nặng ký hơn những người khác. Xin được cũng một lần nữa thì sư Liệu Pháp chia sẻ kinh nghiệm riêng tư của mình. Tính đi xin.
Nam mô Bụt Thầy á, con kính lễ sư trưởng, trường thọ Tỳ Siêu, trường thọ Diệp Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Và con thấy rằng là khi mà một người thân họ nhắc nhở cho mình á, thì đúng là những cái lời đó nó có giá trị và nó có cái sự thôi thúc hơn là những người lạ. Cái đó là do cái tình cảm gắn bó của mình hay là do lòng biết ơn của mình đối với những người thân. Chẳng hạn như khi mà mình còn nhỏ, mình làm cái việc gì lỗi lầm mà cha mẹ mình buồn phiền, như là câu chuyện vừa rồi mà sư trưởng kể đó, là mẫu thân của sư trưởng hay là phụ thân của sư trưởng mà buồn phiền và thì như vậy đó mà đến nỗi mà phải khóc vì mình, thì những cái lúc đó mình rất là đau lòng. Và những cái lời nhắc nhở đó đó mình nhớ rất là sâu, thậm chí đến khi lớn, đến khi già cũng không có quên được. Còn một người qua đường mà họ nhắc mình á thì mình quên rất là nhanh. Còn trong khi một người mình rất là thương mà họ buồn vì cái lỗi lầm của mình, thấy ân hận, thì những cái lỗi đó hầu như không bao giờ mình lặp lại cả. Hay là khi mà mình vào chùa tu cũng vậy, ví dụ như là sư phụ là cái người mà mình tin tưởng nhất, mà nếu như mình làm cái việc gì mà sư phụ buồn lòng và sư phụ nhắc nhở thì những cái chuyện đó đó, hoặc là vì mình thấy là mình thì rất là biết ơn sư phụ, mình muốn cho sư phụ vui lòng mà mình cố gắng làm mà mình cũng không làm cho sư phụ vui được, thì những cái lúc mà bị những cái lỗi lầm, những cái lúc mà khiến cho sư phụ buồn thì lòng mình cũng buồn đó, thì những cái điều đó là nó thôi thúc và nó nhắc nhở rất là nhiều. Còn giả sử như mình có lỗi với người ngoài, có lỗi với người mà mình không biết ơn, có lỗi với người mình không có tôn kính, thì dù mình có mắc lỗi nhưng mà cái chuyện lỗi đó đôi lúc mình cũng không ăn năn nhiều bằng với những người mà mình quý mến, mình tôn trọng và mình tri ân. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng với những người thân mà sợ gì cái lời nhắc nhở của họ mà có giá trị cao hơn đối với chúng ta đó, là bởi vì bản thân, từ trong bản thân mình có một cái lòng, có một cái sự, có cái tình cảm hay là có một cái những cái trạng thái rất là đặc biệt, và chính những cái trạng thái đặc biệt đó nó giúp cho mình nhớ, mình chỉ và mình quan trọng với cái việc để ý tới những cái lời dạy bảo đó hơn. Có khi đó cái nội dung của những cái lời dạy có thể cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái đối tượng, cái người mà đưa ra cái lời dạy đó hay là cái hoàn cảnh, cái tình huống để mà mình nghe được cái lời dạy đó, có khi cái lời dạy đó khi mà với người này thì không có giá trị, với người khác thì có giá trị hơn, hay là trong cái hoàn cảnh này mình không có quan trọng nhưng mà trong hoàn cảnh khác đó, mình lại thấy rất là thấm thiết. Vì vậy cho nên là nhiều khi cha mẹ dạy con cũng vậy, cũng có những cái lúc đó phải có những cái tình huống, nhiều khi dạy hoài nó không có nghe, nhưng mà có những cái tình huống nào đó đó mà nặng nề, những cái lúc mà vấp phải những lúc nặng nề và cha mẹ có những cái phản ứng mà khiến cho con phải nó phải quan trọng cái chuyện đó. Có nhiều khi mà cha mẹ đó mà coi thường, nhiều khi con mắc những cái lỗi nhỏ mà rồi coi thường thì rồi bỏ qua cho nó, thì những cái không có la, không có rầy đó, thì những cái đứa con nó không có sửa đổi. Con nhớ hồi có một câu chuyện ngày xưa, khi mà một cái cậu thanh niên trộm cắp mà đi lên tòa, khi mà ra trước tòa, cái cậu thanh niên đó là tội cướp của, giết người, và khi người ta phản tội xử tử thì người ta hỏi là lời cuối cùng thì cậu ta muốn nói gì, thì cậu ta nói rằng là lời cuối cùng cậu muốn nói với người mẹ của cậu đó, là bởi vì ngay từ nhỏ khi mà cậu mới đi ăn cắp cái con gà của nhà hàng xóm thôi, thì bà mẹ không có la rầy mà bà tỏ ra rất là vui sướng, bà còn khen là con giỏi quá, con có thể đi kiếm được thức ăn để đem về cho trong nhà. Bởi vì từ đó cho nên là cậu ta ưa thích, cảm thấy cái chuyện ăn cắp không có gì là lỗi lầm, và từ đó ăn cắp từ con gà, ăn cắp lên cậu những cái vật lớn hơn. Và cậu ta chắc bà mẹ rằng nếu như ngày xưa khi mà tôi mới bắt đầu đi ăn cắp mà mẹ tôi la rầy đó thì không, tôi không có đợi tới ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là cái sự la rầy của cha mẹ, con cái khi mà con nhỏ, khi mà nó chưa hiểu biết đó, thì nó trách cứ cha mẹ, nhưng mà khi con cái bắt đầu có sự hiểu biết thì thì thấy rằng những cái lời trách của cha mẹ là xuất phát từ tình thương đối với mình. Mà nếu như mà mình không có lắng nghe, mình không có thực hành theo đó, thì mình đã làm phù lòng, phù cái công ơn của cha mẹ. Vì vậy cho nên là cha mẹ cũng phải biết cách la mắng con, và biết cách làm sao để tác động tới con, để nó nhận ra cái lỗi lầm, và từ đó nó sửa đổi một cách nó điều chỉnh để cho những cái nhân cách được tốt đẹp hơn. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng cái sự tương quan trong gia đình là rất là quan trọng. Cha mẹ thì phải quan tâm giáo dục cho con cái, và con cái đó thì cũng phải biết lắng nghe lời cha mẹ. Để có một cái tình cảm như vậy đó thì cái sự giáo dục nó mới có hiệu quả. Còn nếu như trong nhà mà không ai quan tâm tới ai, mặc dù là cũng có cái sự quan hệ gia đình, nhưng mà cha mẹ thì không quan tâm giáo dục con, rồi con cũng không có kính trọng cha mẹ, thì dù có nhắc nhở bao nhiêu đó thì cũng không có kết quả. Vì vậy cho nên là cái tình thương và phương pháp giáo dục rất là quan trọng. Thì đó là ý kiến của con với câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Bây giờ kính thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Đăng nhân câu chuyện ngày hôm nay thì muốn hỏi đại đức Pháp Đăng rằng, thỉnh thoảng ở trong kinh có nói rằng mẹ cũng là một người bạn lành, rồi thầy cũng là bạn lành, và như vậy ở trong đạo Phật cái tiếng Kalyanamitta, Mitta hay là thiện hữu hay là bạn lành đó được hiểu như thế nào? Ai thực sự là người bạn lành trong đời sống của mình? Chúng ta hiểu một cách rộng rãi theo kinh điển thì hiểu như thế nào? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tứ, chư tôn Đức Tăng, kính chào Tỳ Siêu Liễu Pháp, như vậy cô thượng đỡ xin chào Đức Phật Tử. Nếu mà nói về đạo Phật dạy một cái cách rộng rãi, bao quát á, thì tất cả những người nào mà thực hành thiện pháp á, thì đều gọi là bạn lành. Thượng tọa nói thì còn nhớ đến một cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc. Ông có một người ở, nhưng mà cái người ở đó thì được ông đối xử như là người bạn vậy. Nên khi mà 500 tên cướp á, đột nhập vào cái nhà của ông để cướp đoạt của ông, và chính nhờ cái người ở này mà được ông coi như bạn lành, đã khéo ngăn chặn cái bọn cướp không có đột nhập. Sau khi mà ông đi về, ông nhìn thấy quá trời đá là những cái ná, những cái đồ này kia nở quăng gần cái chỗ đó. Và cuối khi mà ông vào ông gặp á, thì ông hỏi ra thì cái người ở của ông á thì rất quý ông như là bạn vậy. Vì cái ông đối xử với cái người này, nên cái người này khi mà ông đi vắng thì cái người này thức cả đêm mà đánh mang đèn đi lên đi xuống, đầu này nhốn nháo đầu kia nhốn nháo, nên bọn cướp cứ nghĩ rằng đông người. Cuối cùng bọn cướp cứ rình hoài mà không có dám tấn công. Và khi mà gặp chuyện đó thì ông có cô độc cũng vào bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nói rằng nếu một người mình đối xử với mọi người như là người bạn lành thì người ta sẽ hy sinh với mình. Và bạn lành ở đây hiểu rằng một cái ngôn ngữ mình nói với người đó. Đức Phật ngài kể thêm một câu chuyện nữa là cái kiếp đó là có một cái ông đó, ổng đánh con bò thôi, mà tiền thân Đức Bồ Tát là con bò mà kéo được hàng trăm cỗ xe như vậy. Nhưng mà con bò này nó rất ghét mà ai chửi mắng á. Con bò này rất thích ai nói những cái tiếng mà hiền thiện, những cái tiếng mà ái ngữ thì rất là thích. Thì lúc bây giờ ông này ổng đánh con bò mà ổng đi cá. Nhưng mà cuối cùng ổng đánh con bò, ổng kêu cái tiếng như là đầu khốn nạn vậy, thì con bò nó không có chịu đi. Cuối cùng ổng thua, ổng về ổng cầu rỉ. Thì con bò đó mới nói với ông chủ rằng nếu ông chủ mà đối xử với con như là người bạn, hoặc là đối xử con như người thân thì con đã giúp cho ông chủ rồi. Ông chủ lại dùng cái từ ngữ kêu con như là một cái người khốn nạn vậy, nên ông chủ mới thua. Ngày mai ông chủ cá gấp 10 lần, thì ông chủ vuốt da và ông chủ nói con một lời nói này ráng lên con thì con sẽ kéo được, ông chủ sẽ ăn được. Quả thật lần sau thì ông chủ cũng làm y như vậy và ông chủ được thành công.
Và Đức Phật Ngài kể cho ông các cô độc nghe, và Ngài cũng nói đến những cái loài thú nó còn không thích nghe những cái tiếng mình kêu nó bằng cái tiếng đồ khốn nạn hay là những cái tiếng tương tự như vậy, huống hồ con người. Và chính ông các cô độc đã đối xử với cái người ở của mình giống như người bạn, nên cái chuyện nguy nan của mình người bạn sẵn sàng giúp đỡ. Nên trong Phật giáo nhìn chung cho tất cả mọi người mình thân cận mà mình đối xử họ như người bạn, đó là mình quý trọng những cái thiện pháp. Người nào họ sống có thiện pháp thì gọi là bạn lành. Chứ nơi đây Phật giáo không có có phân biệt cái địa vị hay là cái xã hội, ở giai cấp xã hội hay là cái từng trí thức, mà Phật giáo chỉ phân biệt cái là thiện và bất thiện thôi. Nhưng mà nếu người nào ở bất luận cái giai cấp nào mà người đó ghê sợ những điều ác, thực hành điều thiện thì Phật giáo đều gọi là bạn lành hết. Cho đến những cái trú xứ thì Đức Phật cũng phân làm hai. Những cái trú xứ không nên lai giảng là những cái trú xứ bài bạc, rượu chè, đàn điếm là những cái trú xứ không nên lai giảng. Ngược lại những cái trú xứ mà tránh những cái trường hợp đó, những cái trú xứ mà có những người sa môn, bà la môn tu hành thánh thiện, những trú xứ có những người sống hiền hòa thì Đức Phật đều gọi là những cái trú xứ nên thân cận. Thành ra cái chữ Kalaya Tát thì nghĩa là bạn lành, nghĩa là mình gần gũi, hoặc là những cái trú xứ mà mình ở đã được tiến hóa thì Phật giáo đều nói rằng những cái trú xứ đó được hiểu như là nhờ những cái thân cận những trú xứ nên ở như vậy, gần những cái bạn lành như vậy nên mình được tiến hóa. Bởi vì chúng ta biết cái trú xứ hiền thiện thì tất nhiên có những người tốt đẹp họ mới tạo cái trú xứ hiền thiện. Nên thường thường những cái người bình thường thôi, họ tới họ thấy cái làng đánh bài bạc thì biết rằng chỗ này là không có tốt rồi, đỏ đen là có nhiều cái thành phần không tốt. Nhưng mà nếu tới chỗ nào thấy làm ăn mà họ lo lắng thì rõ ràng những người này họ chí thú làm ăn, họ không có lừa đảo. Còn chỗ nào mà đàn điếm thì biết rằng chỗ này là có nhiều thành phần lừa đảo bằng nhiều cách. Thành ra những cái người mà họ thông minh chỉ cần nhìn cái làng, cái xã, cái ấp đó thì họ biết được, chứ không cần phải tìm hiểu làm gì, mà chỉ nhìn vào cái xã hội chỗ đó là họ biết cái xã hội đó hư hỏng đến mức độ nào, biết cái con người đó lừa đảo đến mức độ nào. Còn khi mà nhìn vào cái xã hội mà tốt đẹp đó, thì họ biết rằng cái xã hội đạo đức và con người đạo đức là như vậy. Thành ra Phật giáo dạy rộng rãi là từ cái trú xứ cho đến cái sự gần gũi, nếu mà người nào sống thiện pháp thì được gọi là bạn lành. Biết con xin trả lời như vậy, không biết có hết ý của thượng đại giác đẳng hay không á, thì con xin thỉnh thượng đại giác đẳng trở lại, nếu có gì thì con thỉnh thượng đại trình bày thêm ạ.
Sa thứ kính trình từ Đức Pháp Tân. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân không biết là Đại Đức Pháp Tân đọc kinh điển được, Đại Đức Pháp Tân thấy một điều rằng tại sao có những người tu tập ba la mật đệ chín mùi ở trong kiếp chót rồi sẽ đắc đạo chứng quả, nhưng mà tự họ thì họ không đạt đến chỗ đó, mà họ cần một vài cái sự trợ duyên, nhất là sự trợ duyên từ ở bên ngoài, từ trợ duyên từ Đức Phật hay từ sự trợ duyên từ một vị nào đó. Và ở trong kinh thì thường nói rằng chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác mới là chư Phật độc giác, mới là vị tự mình giác ngộ thôi. Cái chuyện tự mình giác ngộ và người khác khai thị đó, nó khác biệt với nhau lớn là phải không? Lớn như thế nào? Xin được thỉnh để được Pháp Tân hoàn thiện cho biết ý kiến về được cái điểm này. Xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có cần trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tân cần trước máy, Đại Đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Sẽ lặp lại câu hỏi. Quý Phật tử có còn Đại Đức Pháp Tân không còn trước máy? Dạ vâng, thưa quý vị, đừng biết là Đại Đức Pháp Tân đang ra ngoài một chút. Như vậy thì chúng con xin được trở lại với sư trưởng. Chúng con xin được thỉnh sư trưởng hoàn thiện giúp trả lời cho con là tại sao mình tu tập ba la mật đã đầy đủ rồi, đáng lẽ là bất cứ giá nào đi nữa thì mình cũng có thể giác ngộ giải thoát, mà mình cuối cùng mình vẫn cần đến một vài cái trợ duyên từ ở bên ngoài. Thì cái bài sư trưởng có thể giải thích thêm về điểm này là giữa một vị mà tự mình có thể giác ngộ giải thoát được như là chư Phật Đồng Giác, chư Phật Toàn Giác, và một vị mà phải cần người khác khai thị, cái khoảng cách nhau nó quá lớn. Phải chăng là cái sự tự mình giác ngộ nó là một chuyện thiên năng bản năng? Chúng con xin được thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Qua câu hỏi của thần thầy Giác Đẳng là vấn đề dù căn lành ba la mật có đầy đủ nhưng cần nào lại sự trợ duyên, thì đây là cái vấn đề tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi vị Bồ Tát. Nếu cái vị Bồ Tát mà nguyện cho thành chánh đẳng chánh giác thì dù cho ngài có xuất gia làm đệ tử cho chư vị Phật cái chánh đẳng chánh giác nhiều đời nhiều kiếp nhiều lần nhiều vị Phật đi nữa, mà ngài cũng không thể chứng đắc đạo quả được bởi cái lời nguyện của ngài. Như Đức Phật của chúng ta thời kỳ Đức Phật Nhân Đăng, thì mà cho gặp Đức Phật Nhân Đăng mà ngài nằm để lót đường cho Đức Phật và chư tăng đi qua, thì lúc bây giờ ngài hội đủ 8 nguyên nhân, 8 cái yếu tố để được thọ ký, thì trong đó có điều là ngài đầy đủ căn lành, nếu muốn ngài có thể chứng quả là hán, nhưng mà ngài không thể đặt chân là bởi vì cái lời nguyện của ngài. Rồi có những vị mà nguyện họ độc giác á, thì dù có gặp thời Đức Phật đi nữa cũng không có cái chứng thọ quả. Và trường hợp này cũng kể cả như ông Đề Phật Đạt Đa chẳng hạn. Và còn những nguyên nhân khác, thí dụ như cái người đó do việc phiền não chướng hay là cái nghiệp chướng mà đã quá nặng. Nếu nói về cái nghiệp chướng thì do những cái nghiệp nó quá nặng nó ngăn chặn, còn cái phiền não chướng là bởi vì cái người này họ chưa từng tu tập, mặc dù vì thể như thiền quán mà chỉ tu tập về thiền chỉ chẳng hạn, hay là họ tu tập nhưng mà chưa có đến nơi đến chốn hay chưa có đáng kể. Và nếu là trường hợp mà những vị đó dầu cho trong quá khứ có tu tập đi nữa, nhưng mà bởi vì một cái nhân duyên nào đó nó chưa hội đủ về điều kiện thì cũng không thể đạt chứng đạo quả. Thí dụ như vị đó có thể người là nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, trở thành một vị đệ tử của một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai với một cái gì nào đó, thì bây giờ gặp vị Phật này không phải là cái lời nguyện nên không thể giác ngộ được. Cũng như là nhiều vị Phật mà đã nói rằng sau này cái vị này sẽ chứng quả như là thượng thủ tinh văn là hạnh nguyện thế nào đó trong thời kỳ Đức Phật Gotama, thì đó lại giống như là những người là thân hữu bạn hữu, những người quyến thuộc cùng cộng nghiệp với ngài và đã có lời nguyện trở thành đệ tử như vậy đó. Do đó nên về sau này tới thời kỳ Đức Phật đó Bồ Tát đó thành Phật gì này mà chứng đắc được, chứ còn nếu không thì vẫn phải đợi chờ. Còn nói về những vị nào mà cứ không có nguyện là làm đệ tử chắc chắn là nhất định một vị nào đó, thì trong tương lai lúc nào mà để đầy đủ căn lành thì xin sẽ chứng đắc đạo quả ngay lúc đó. Như ngài Tịnh Sự có viết cái câu là nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nếu gặp Đức Phật Toàn Giác thì sẽ thành bậc Thinh Văn Giác, mà nếu không gặp Toàn Giác nữa thì sau này thì sẽ được gặp độc giác thì cũng được đặc chứng, tức là không có lời nguyện nhất định thì cũng có thể có cái duyên đặc được. Còn nếu như là cái căn lành của vị đó dù có đủ nhưng mà thuộc sinh bằng nguyện nhân thì cũng không đặc chứng được. Còn như trường hợp mà hai vợ chồng của ông nhà trưởng giả đó, căn lành có thể chứng đắc được đạo quả nhưng vì cái phiền não chướng, tức là sự tham sân si, nhất là ăn chơi dễ vui quá độ, nên về sau này khi mà về già tài sản cũng không có, đạo quả cũng không được, thì đó là có do nhân khi phiền não chướng của những vị ấy. Còn nhiều nguyên nhân nữa, nhà đại khái thì chúng ta có thể thấy ra những về nghiệp chướng như a sở thế không chứng quả tu đạo quần, còn phiền não chướng như hai vợ chồng của nhà trưởng giả mà tôi đã nói. Còn những trường hợp như là người nhị nhân hay là người đạt phụ nhân thì không có cái tuệ bẩm sinh, tức là thuộc sinh bằng tâm quả dục giới hay lý trí hay hoặc tâm quan sát có quả thiện chẳng hạn, thì cũng không đầy đủ. Thì kể như trên đã cũng nói khá nhiều về những nguyên nhân mà không thể chứng ngộ được. Vì khi vậy nên khi mà hội đủ những điều kiện, những yếu tố đó để đầy đủ căn lành, rồi chưa nói đến cái lúc hành đạo mà chúng ta thấy như câu chuyện có 60 vị tỳ kheo, những vị này đều có căn lành ba la mật nên về đầy đủ túc duyên, nên về sau này mới chứng được căn quả a la hán luôn cả 60 vị. Nhưng mà suốt thời gian an cư đó mà không có chứng đạt được đạo quả, thì khi mà bà mẹ của vị thôn trưởng họ đến hỏi và có thể hành được những cái pháp sa môn không, thì các vị này có thể được và chỉ cho bà. Thì vốn là có đầy đủ tài sản nên bà muốn ăn và vật gì hay là ở chỗ nào thì được đầy đủ tiện nghi, do đó nên được nghe cái pháp thì bà về bà hành và chứng quả a la hán và có tha tâm thông. Bà mới tìm hiểu coi lý do coi mấy vị này đã chứng đắc được đạo quả nào chưa. Thì khi bà quan sát bà thấy cả 60 vị không có vị nào chứng đắc đạo quả, bà tìm hiểu lý do tại sao. Nói về những người ở chung quanh là các bạn đồng cư cũng là tốt, rồi khí hậu nơi đó cũng tốt, pháp thực hành là đúng vì các ngài dạy cho chính các vị đã dạy cho bà mà. Nhưng còn vấn đề ẩm thực thì không được cái dịch thực nó phù hợp, nên các vị này cũng bị trở ngại, nên bà phải để ý quan sát từng vị rồi bà cho nấu món ăn cho người đem đến dưng riêng từng phần nhờ dịch thực thích hợp, mà những vị này sẽ không bao lâu sẽ chứng quả a la hán. Thì chúng ta thấy nó còn nhiều yếu tố như vậy, kể cả như 60 vị này đã đầy đủ căn lành ba la mật rồi mới chứng quả a la hán, pháp học qua Đức Phật đầy đủ và cũng cái cơ hội mà chứng đắc ngay đạo quả gì đó, chỉ trục trặc vấn đề kỹ thuật chút xíu, tức là vấn đề dịch thực thôi mà cũng còn bị trở ngại. Thế nên nếu mà ngồi mà kể thì có nhiều nguyên nhân lắm. Tuy nhiên những đó là những chuyện linh tinh, nếu mà những vị nào mà chứng quả là hán mà ngay trong kiếp hiện tại mà dầu bị chướng duyên trở ngại nào đó rồi cũng vượt qua, nếu chưa chứng quả là hán thì vị đó chưa chết, phải có đủ điều kiện rồi khi chứng quả rồi mới dễ mới niết bàn. Còn những vị khác có thể do nhiều những nguyên nhân khác, hoặc kể cả chung có là xúc phạm từ một vị thánh nhân hay một vị cao nhân chẳng hạn, thì cũng là một cây nghiệp chướng, nó cũng làm cho trở ngại nữa. Thì cần hồi đủ những cái điều kiện, những yếu tố đó thì mới có thể chứng đắc được đạo quả. Nên những cái nhân, cái duyên ở bên ngoài rất là quan trọng, nhất là biểu cơ thinh văn thì phải do nghe cây văn thành thể, rồi mới khởi lên sự suy nghĩ, lắng nghe suy nghĩ kỹ từ thành thể, rồi mới là phát triển cái trí tuệ lên thì thấy rõ sự thật, thì đó là tu thành thể thì mà chứng đắc được đạo quả. Nên các bậc kinh văn mà không, nếu mà không cả thân cận bậc thiện hữu, bậc thiện trí thức, tức là Đức Phật thì bậc đạo sư đó, thì sẽ không nghe diệu pháp, mà không nghe diệu pháp thì sẽ không có niềm tin vân vân, thì không đưa đến đạo quả. Vì yếu tố nó phải kết hợp đầy đủ mới được đắc đạo quả. Và đây là lời giải thích của tôi qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thủ chúng con kính kêu sư trưởng. Được biết là tại Đức Pháp Tân đã trở lại, nhưng mà không biết là Đức Pháp Tân có sẵn sàng trước máy không? Nếu tại Đức Pháp Tân có bằng trước máy thì xin thỉnh tại Đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho một câu. Xin cảm ơn tại Đức Pháp Tân. Tại Đức Pháp Tân có một Phật tử đặt vấn đề rằng tên mẹ dù thương con đến đâu thì cũng có sự dính mắt. Nhưng mà nếu tình mẹ mà không có sự dính mắt thì không còn là tình mẹ nữa. Điều này có đúng như vậy không? Có thể nào chúng ta nói đến là có một thứ tình mẹ rất là thiêng liêng, bao la, cao cả, nhưng mà tình mẹ này nó không có sự dính mắt, sẵn sàng để cho người con mình ra đi làm những gì mà người con mình thấy rằng tốt nhất cho người con của mình. Để Đức Pháp Tân có nghĩ rằng có một thứ tình mẹ mà không dính mắt không? Thỉnh thầy Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào tất cả quý vị. Dạ, bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Dạ, theo con nghĩ rằng, thì chúng tôi nghĩ rằng hả, nó nói là tình mẹ thì chắc ít nhiều cũng chúng ta biết rằng khi mà mình thấy rằng trong những cái sự mà lo toan của người mẹ đối với con, rồi hoặc là những cái sự lo lớn nhỏ ít hoặc nhiều đó, thì người mẹ nhiều khi chăm chút người con rất là nhiều, ngay cả nhiều khi là mình có những vị bị xuất gia rồi nhưng mà người mẹ cũng nghĩ một chút ít nào đó khi quan tâm đến con. Thì như mình biết đó là trong cái việc mà hả mình nói là mẹ thì nhiều khi cũng phải nghĩ người đó là con của mình, nên là cũng có chút bận bịu chút suy nghĩ rồi cũng phải lo toan. Như vậy thì lo cho con mình thì trong cái sự khi mà mình lo, mình nghĩ ngợi hoặc mình lo toan á, thì nó cũng ít có nhiều là có cái sự vướng mắc. Nhưng mà nếu như một người mà hiểu được đạo hoặc là một người như chúng ta thấy rằng trong cái việc mà một người mà hiểu được đạo thì mình nghĩ rằng cái lý tưởng hay là cái sự tu tập á, nó cao cả hay là nó có lợi ích lớn cho cái việc tu học. Ví dụ mình nghĩ con mình là đi tu hay xuất gia như vậy, vì mình hiểu được đạo cho nên là cái việc mà tu hay là đi xuất gia đó là một cái việc hết sức là quý. Vì vậy cho nên là mình có những người phụ nữ thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận những điều đó. Tức là chấp nhận là cho con mình đi xuất gia, rồi không có phải là những cái từng chút nữa, mà những cái việc gì mà quan tâm lớn thì mình cần phải quan tâm. Bây giờ là cái việc quan tâm của mình lại quan tâm đến cái chiều hướng mong cho con nó, cho con của mình được phát triển, được tu tập, được có cái kết quả, hay được cái sự thuận lợi trong cái sự tu học có cái kết quả như vậy. Chứ còn cũng không có phải quan tâm nhiều với cái việc mà đời hay là nghĩ con cái chuyện này. Như ở ngoài thì người ta lại nghĩ như vậy, nghĩ là phải con phải chăm chút từng chút, rồi nhiều khi rồi còn phải nghĩ rằng còn nhiều khi lo ngoài sự nghiệp gia đình, con cái con cháu lập gia đình chẳng hạn. Nhưng mà đối với một người mà hiểu đạo, đặc như mình thấy là đối với một người mẹ mà hiểu đạo, có niềm tin ở trong Phật Pháp, thì thấy con đi xuất gia như vậy thì cũng mừng, rồi cũng hoan hỷ, rồi nhiều khi rồi cũng nghĩ đến cái việc mà cũng có chút thì cũng quan tâm như vậy. Nhưng mà mình hiểu là mọi chuyện thì nó, nếu mà mình có quan tâm, có chăm sóc thì nó cũng phát xuất từ ở cái tình thương, và có sức tình thương. Nhưng mà cũng không phải là vì vậy mà có cái sự ràng buộc hết hoàn toàn, không phải là có sự ràng buộc. Nhưng mà cái quan tâm ở đây, cái sự hỗ trợ ở đây là động viên để làm sao cho con, một người con có thể phát triển được, hay được có thể tu tập được, hay là làm sao cho con được có sự an vui hay an tâm để mà tu tập. Thì cái sự quan tâm đó con nghĩ rằng với một người mẹ, thì có những người mẹ hiểu đạo cũng hiểu, cũng biết được điều đó, và cũng mong cho con có thể là cái sự quan tâm nó khác đi cái sự quan tâm còn ở đời, khi ở đời. Nhưng mà quan tâm đây là cũng mong cho con được có thể là tiến triển tu hành nó được tốt, hay là được thuận lợi để con tu hành được trọn vẹn cái đời sống tu học xuất gia như vậy. Thì con nghĩ rằng dĩ nhiên là ở trong cái mẹ, mà trong cái nghĩa ở đời, người mẹ ở đời thế thường ở đời thì người ta thường quan tâm nó sinh con, dù nó nghèo hay giàu, nó lớn nó nhỏ, cái nhỏ thì quan tâm nhỏ, lớn thì quan tâm theo kiểu người lớn. Và nhiều khi mình thấy nhiều người già, cái đầu bạc phơ, rồi cũng còn quan tâm đến những cái người con của mình, giống như là bà già 80 tuổi cũng vuốt ve cái mái tóc của cái con gái mình 60 tuổi vậy. Thì cái sự quan tâm đó thì chúng ta thấy rằng nó có cái sự như vậy, là cái mình nói ra cái gì đó là cái ái, hay là nói Phật pháp thì gọi là cái ái, nhưng cái đó là cái giống như cái tình mẫu tử thiêng liêng. Và lớn thì có cái tình thương của người lớn, mà nhỏ có tình thương của người nhỏ, và nhiều khi thì còn cái sự nó ràng buộc với nhau. Nhưng mà nếu như một người mà hiểu được Phật pháp thì cái việc mà quan tâm cho con của mình thì cái việc quan tâm đó nó không phải là cái sự ràng buộc hết, mà là cái sự động viên, hay là cái sự hỗ trợ để giúp cho cái người con, hay là mình tìm cách này cách kia để giúp cho người con có cái sự tiến bộ trong cái đời sống tu học của mình. Thì ý của con thì con xin chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt ra đó. Thì bây giờ thì con cũng thỉnh thượng tọa trở lại. Con không biết là chư tôn đức có điều gì cần bổ sung thêm thì con thỉnh với ngài. Nam mô Bụt Thà Gia.
Sau khi quý trường đại đức pháp tịch, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ tiếp theo là một câu đố vui. Trong câu đố vui ngày hôm nay, chúng ta thử đọc lại, thử nhớ lại ở trong kinh điển, khi mà nói về tình mẹ đó, thì đoạn nào ở dưới đây mà chúng ta thực sự tìm thấy có ghi ở trong kinh điển? A là tâm từ bao la, được ví dụ bằng tình thương của bà mẹ với người con duy nhất. B, có những bà mẹ nhắc nhở con tu tập, nhờ vậy con chứng được đạo quả. C là tình mẹ có thể hội đủ bốn đức là từ bi thị xã. D là cả ba câu trên đều đúng. Quý vị thử xem coi những câu đó có câu nào mà được tìm thấy ý nghĩa trong kinh không? Mời đại hữu Sang Khali Quang Vị, mời quý vị trả lời, và mời đại hữu Sang Khali Quang Vị kiểm cho các câu trả lời. Và hôm nay thì có ni sư Liễu Pháp xin thỉnh ni sư Liễu Pháp Quang Vị cho đáp án. Xin được mời đại hữu Sang Khali.
Dạ, Nam Mô Phật Tây Giá, con Sankali xin được quý đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu. Xin mời quý đạo hữu trả lời câu hỏi, mới có hai người trả lời. Chỉ mới một mình ta, chỉ một mình ta trả lời là D. Anicca trả lời là D, Lạc Thành trả lời là A. Dạ, hôm nay chắc là... quý vị để nick đây mà không có trước máy cho nên là... chỉ nghe thôi cho nên là không có trước máy nên khó không trả lời ha. Dạ con Tình Đơn Phương trả lời D, cảm ơn Sen Tím Việt Nam trả lời là D, Bát Phong trả lời là D. Còn ai nữa? Hoa Nguyệt là D. À vậy phải chờ một chút cho nên quý vị mới trở lại trước máy, tại vì nhiều khi ngồi không có trước máy mà chỉ để nghe không cũng có đúng không? Nhiều khi Quảng Đức cũng thế, Sankali cũng thế, xin lỗi. Phụng Hoàng trả lời là D, Diệu Hành là D, Hoa Nguyệt là D, Hồng Tâm là D, nhiều người trả lời quá. Trước này thì sập tiệm rồi, Ni Sư Liễu Pháp lâu lâu mới vào room một lần, bây giờ sập tiệm rồi. Diệu Thuận là D, Kivi Trâm Anh là D, Sài Gòn, Hà Nội, Việt Nam là D, Anicha ngồi đó mà cười, Xem Tín cũng thế, Bô Cao Thắng là D. Dạ, con thấy có một mình Lạc Thành là A, đúng là Lạc Thành, chắc là chữ Lạc này là đi lạc đường, còn Thành là Thành Nội, đi lạc đường mà Thành Nội thì nó trả lời là A chắc. À, không biết là Lạc Thành có sửa lại không ạ? Cho sửa lại để còn chúng ta cùng cùng thiền, cùng bến chúng ta đi chứ. Con xin khóa sổ, bây giờ không ai trả lời, con xin khóa sổ với chữ D. Và xin cũng như lời của Thượng Tọa Giác Đẳng, Bô Cao Thắng là D. Thế theo lời yêu cầu của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp hoan hỷ cho ra đáp án câu này, và luôn phát kẹo luôn, con nghĩ là phát kẹo luôn thì là chắc ăn rồi. Xin cung thỉnh Ni Sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia. Con thấy rằng trong ba câu này đó, thì trong cả ba câu ABC thì câu nào cũng đúng cả. Ví dụ như câu thứ nhất là tâm từ bao la được ví dụ bằng tình thương của ba mẹ với người con duy nhất đó, thì ý câu này được mô tả trong cái bài kinh Karaniyamitta là kinh từ bi đó, thì trong đó có câu là như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng với tất cả chúng sanh từ bi gieo cùng khắp. Thì như vậy đó, ý của câu đó là diễn tả ý câu A ở đây. Rồi câu B là có những ba mẹ nhắc nhở con tu tập, nhờ vậy con chứng được đạo quả. Thì đó chính là trường hợp của bài học ngày hôm nay. Hôm nay bài học nói về mẹ của Ngài Kassapa đã nhắc nhở Ngài, và nhờ vậy Ngài chứng đắc, và sau khi chứng đắc đạo quả thì Ngài nhớ cái câu kệ đó và Ngài nhắc lại câu kệ được trích ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ. Và câu C là tình mẹ có thể hồi đủ cả bốn đức từ bi hỷ xả. Thì đúng như vậy, đối với có thể người mẹ đó đối với người khác thì không thể có được những cái đức này, nhưng mà riêng đối với người con đó thì người mẹ luôn luôn có đủ tâm từ, tâm bi, tâm tùy hỷ và có tâm xả đối với người con. Thành ra theo con thấy rằng phần lớn mọi người chọn câu D, tức là cả ba câu trên đều đúng, và con cũng chọn câu D. Con xin được thỉnh ý của Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư.
Sa thứ kính thưa sư lưu pháp và cảm ơn được quý sanh khai. Chúng tôi thưa quý vị cũng chọn câu D, chứ không có câu nào khác hơn. Lâu lâu thì thưa quý vị có những câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà là dịp để chúng tôi ôn lại. Và đặc biệt là đây là mùa báo hiếu, lễ Vu Lan đã đến rồi. Do vậy khi mà nhắc tới tình mẹ thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong kinh điển cho chúng ta nhiều cái ví dụ cũng rất là đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Hôm nay trong nhiều bản kinh liên quan đến Phật giáo, trong qua đó chúng ta tìm thấy một bản kinh là vào ngày 6 tháng 8 hôm qua ở tại Hiroshima, Nhật Bản, có một đám đông trên 55.000 người dân tộc ở tại một đài tưởng niệm của những nạn nhân của trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima vào năm 1945, và ba hồi chuông đại hồng chuông của một ngôi chùa được vang lên để đưa người ta vào trong thế giới của tưởng niệm của cội nguồn. Năm nay đặc biệt thứ gì ông đại sứ Hoa Kỳ là John C. Rules đã có mặt ở tại cuộc tưởng niệm này. Lần đầu tiên là một viên chức cao cấp đại diện chính phủ Hoa Kỳ có mặt ở trong lễ tưởng niệm một cái đơn vị tử thả xuống ở Nhật Bản, mà cái bom đó được thả xuống bởi chính người Mỹ ở trong trận chiến với Nhật Bản vào đệ nhị thế chiến. Rất là bình thường ở tại Nhật Bản, những buổi lễ cầu siêu thường được tổ chức bằng nghi thức Phật giáo, và ngày hôm nay cũng vậy. Mỗi khi có những trường hợp liên quan đến nghi lễ cầu nguyện cho những người đã mất, dù là đó là buổi lễ công cộng hay là một buổi lễ có tính cách là tưởng niệm hàng năm, thì sự tham dự của ngôi chùa thực sự hết sức là cần thiết. Cho đến hôm nay thì người ta nói rằng người ta hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ dần dà sẽ có một viên chức cao cấp, kể cả vị tổng thống, và người ta hy vọng rằng rất có thể là tổng thống Obama, Barack Obama sẽ tham dự một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân của cái bom nguyên tử, không phải là để người Mỹ có một lời sám hối về việc họ đã thả cái bom nguyên tử xuống, mà là một cách để hòa giải một vết thương. Mặc dù sau đệ nhị thế chiến, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thấm thía và tốt đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà cho đến hôm nay, mỗi năm khi mà tưởng niệm cái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima thì người ta vẫn nghĩ đến một cái vết hằn ở trong quan hệ giữa hai quốc gia Mỹ và Nhật. Cũng có một người tham dự lễ phát biểu rằng rất có thể là tinh thần bao dung của Phật giáo sẽ là một cái gì rất là cần thiết để tạo nên một nhịp cầu cảm thông của tất cả mọi người, chúng ta có thể nhìn thấy những người Phật tử, trên 50.000 người Phật tử đến đó để thắp những nén hương, im lặng lắng nghe tiếng đại hợp chung để tưởng niệm những người đã mất, một cái thái độ rất là hòa bình. Và tinh thần hòa bình của đạo Phật rất có thể tạo thành một ảnh hưởng quan trọng ở trong sự cải thiện cái nhìn giữa người Hoa Kỳ và người Nhật Bản. Bạch Chi Thông Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay lại có một bản tin, tuy rằng không liên quan đến Phật giáo nhưng mà nó lại liên quan đến một lời thông báo, một lời kêu gọi trước đây của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Khi mà ngài nói về sự việc những thiệt thòi của người Việt Nam đối với sự lan tràn của hàng hóa Trung Quốc, thì ngày hôm qua tin ở tại Việt Nam có bài bản tin do chính Việt Nam đưa ra, thì trong bản tin này người ta đã cho biết rằng 90% những đề án quan trọng ở tại Việt Nam đều nằm ở trong tay người Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của bà Phạm Thị Loan, ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội Việt Nam. Điều này ngay chính tờ báo Việt Nam cũng nói rằng đó là một điều mà rất đáng lo ngại. Bà cũng nói thêm là Việt Nam cần xây dựng hạ tầng cơ sở lớn. Nếu các đối thầu trọng điểm tiếp tục rơi vào tay Trung Quốc thì vấn đề an ninh năng lượng và an ninh quốc gia thật sự đang rất đáng lo ngại. Thật ra thì ở tại các quốc gia khác, qua những bản thống kê nghiên cứu điều tra thì cho thấy rằng phần lớn nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang nằm ở trong tay của Trung Quốc, và con số 90% những dự án quan trọng của tại Việt Nam nằm trong tay Trung Quốc, của một viên chức cao cấp của Quốc hội Việt Nam, một lần nữa lại là một điểm thực sự rất là đáng lo ngại cho tình hình đất nước Việt Nam. Và chị Thông Đức và thưa quý Phật tử, bản tin thứ ba ngày hôm nay về đến quý ngài của chị là một bản tin từ Afghanistan. Qua đó công việc khai thác hầm mỏ, quặng mỏ đã trở nên một nguy cơ đối với di tích Phật giáo vốn đã bị tàn phá nhiều bởi chính quyền Taliban trước đây và bởi chiến tranh ở tại Afghanistan. Bản tin này do Hà Cát chuyển ngữ và xin được kính mời quý ngài của quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của chính người dịch.
Afghanistan, tính tích Phật giáo có nguy cơ bị hủy hoại vì công trình khai thác quặng mỏ. Bản tin từ Payun thứ 6, 8 tháng 6, 6 tháng 8, 2010. Dharamsala, một khu thánh tích tu viện Phật giáo 2000 năm tuổi, chiếm khoảng 4.500 mét vuông diện tích tại đồi Nes Ailak, Afghanistan, đang đối diện với nguy cơ bị hủy hoại vì công trình khai thác quặng mỏ. Andrew Royer đã tường trình với tạp chí Sun Magazine không như trên. Một dự án khai thác quặng mỏ trị giá 3 tỷ đồng đã được chính phủ Afghan chấp thuận cho công ty Trung Quốc Metallurgical Group Corp khai thác, với kế hoạch cho nổ khu vực tu viện cổ tọa lạc gần thủ đô Afghanistan, Kabul. Một ước lượng rằng Trung Cộng sẽ khai thác được 200.000 tấn đồng và sẽ mang đến cho Afghanistan 400 triệu lợi nhuận hàng năm. Một nhóm các nhà khảo cổ Pháp, Afghan gần đây đã khai quật hơn 100 pho tượng bảo tháp và một pho tượng Phật nằm nước bàn dài 5 mét giữa nhiều xá lợi khác, đã gia tăng mối quan ngại, nói rằng dù kế hoạch nội trung khuôn viên tu viện hồi tháng 4 vừa qua đã bị cản trở, nhưng đề án vẫn còn duy trì. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường sắt, một số nhà ở và một cơ quan và một cơ sở năng lượng gần đó để chuẩn bị cho việc khai thác quặng mỏ. Các nhà khảo cổ hy vọng rằng họ sẽ tạo được sự yểm trợ của quốc tế để cứu vãn khu di tích lịch sử, vốn sẽ cung cấp những thông tin mới về nguyên do nào mà Phật giáo trở nên hưng thịnh trong vùng và có thể cùng tồn tại với Hồi giáo trong suốt một kỷ nguyên. Khu tu viện phát triển thịnh vượng từ đầu thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch, mặc dù nó có thể tiếp tục như là một sự ổn định cho đến cuối thế kỷ thứ 9. Philip Morris, trưởng đoàn khổ cổ Pháp Afghan tại Afghan nói như trên. Ông đề xuất một kiến nghị nói rằng quảng mỏ đồng đỏ và di tích tu viện có thể cùng tồn tại với việc tạo ra một khu vực bảo vệ khảo cổ mà cuối cùng có thể phát sinh lợi tức cho ngành du lịch. Trong một đất nước rách nát vì chiến tranh đang cần đến lợi nhuận từ nước ngoài một cách khẩn thiết. Khu vực rất rộng lớn và chúng tôi vẫn còn lại những di chỉ tuyệt vời. Thời gian còn lại không bao lâu, chúng này sẽ bị phá hủy trong vài tháng tới và chúng ta cần tìm một giải pháp khác hoặc là di tích này sẽ bị tiêu hủy. Nabaras Juli, giám đốc viện khảo cổ quốc gia Afghanistan nói thêm. Thông tấn xã AFP tường trình rằng khu đồi khảo cổ đã bị cướp phá nặng nề và như lời của giáo sư Marcus nói, vấn đề cướp phá các khu di tích lịch sử ở Afghanistan không chỉ là khó khăn cho Afghanistan mà cũng là một vấn đề của quốc tế nữa. Sự đe dọa mới nhất trên các đền đài Phật giáo là sự gợi nhớ đến việc phá hủy hai pho tượng Phật được khắc vào trong vách núi đá ở Banjar, Afghanistan bởi nhà cầm quyền Taliban hồi một thập niên trước. Hai pho tượng đứng cao 121 và 180 bộ đã bị phá hủy bởi nhà cầm quyền Taliban hồi đầu năm 2001. Họ gọi là sùng bái hình tượng và phi Hồi giáo. Bản tin đến đây đã chính thức con kính thỉnh thưa về các bạn trở lại nên mình sẽ ra.
Cảm ơn cô Hồng Cát. Ngày mai thì Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử chúng ta sẽ nghe một câu chuyện về một vị tỳ kheo ni mà có một quá khứ, một dĩ vãng rất là đặc biệt. Là một người tự mình chúc lấy vào phòng hệ lụy, rồi sau đó lại tự mình cởi trói. Và hành trình của vị này đã được chư thiên các ngợi. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện này vào ngày mai qua bài giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Ma đến đây được toàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah. Xin phép được tống rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Nam mô A Di Đà. Dạ kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp với Thá Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Và kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ